Chương 30, người đăng, ngoại của đủ hồn gọt coi như hắc phát tự tay cải trang cơ giáp, tiểu quỷ thật vốn có rồi quá đa xuất chúng địa phương. Mặc dù rất nhiều phương diện ở trong mắt hắc phát vẫn là bất nhập lưu đồ vật, nhưng là ở nơi này ma đạo thế giới, tính năng của nó đủ để cho tốt nhất cơ giáp độ lại sư không giống. Mà bàn về nó tối chỗ đặc biệt, ngược lại không phải là sắc bén vũ khí, cũng không phải như cuồng phong tốc độ, càng không phải là hiếm đến thấy thương trang giáp, mà là sức nặng, nhẹ kinh người sức nặng. Tập trung số lớn cơ phận, đem bắn cùng đánh cận chiến hệ thống tổ hợp lại với nhau sau khi, tiểu quỷ tự thân sức nặng, nhưng bởi vì đại lượng giảm thiểu trang giáp nguyên nhân, cũng chỉ có 68 tấn. Bị phổ cập nhất chiến đấu dùng ma đạo cơ giáp còn phải nhẹ hơn gần 1/3. Đây là khái niệm gì? Tin tưởng từng cái biết cơ giáp người cũng sẽ rõ ràng. Tốc độ nhanh hơn, linh hoạt hơn tính năng, càng ổn định phát huy, rộng lớn hơn phát triển không gian. Chỗ tốt nhiều thật là không đếm xuể. Ngay cả lần này tiến hành gắn lại cải tạo, cũng là xây dựng ở tiểu quỷ động cơ bản thân nắm giữ số lớn rảnh đánh bắt trên căn bản mới có thể hoàn thành. Bất quá chính sở bị phúc họa thật sự ý sức nặng giảm bớt, khiến cho tiểu quỷ ở khoảng cách gần nhất cách đấu chiến bên trên, lực lượng thay đổi có chút chưa đủ. Dù sao một cái không cầm quả đấm của, huy động thế nào cũng không sánh nổi hơn 100 kg đại liên truy tới có lực. Cho nên hắc phát chỉ có thể sử dụng một cái loại kỹ xảo. Một loại tại hắn lúc trước xem ra, thậm chí là có chút không lịch sự tiểu hoa dạng. Thuộc về không? Ẩm. Cứng rắn hợp kim móng nhọn ở giống như gió lốc xoay tròn bên trong, hội tụ tiểu quỷ toàn thân tất cả động lực. Xé không gian tiếng rít cơ hồ có thể mang màng nhĩ đâm thủng. Haji thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không kịp. Đáng sợ đả kích cũng đã từ dưới lên trên, hơi nghiêng về lại có kết thật thật chồng ở trên người của hắn. Theo kia nhất thanh một lượng, lam tinh kia cứng rắn trang giáp liền chẳng khác nào đầu hũ bị móng nhọn xé. Vô số tất cả lớn nhỏ trang giáp mảnh vụn cùng linh kiện bị này cổ cường hãn đến không thể chống đỡ lực lượng mang theo, liền với lam tinh kia thân thể to lớn, đồng thời hướng thiên không dương đi. Không sai, liền là ngay cả lam tinh. Ai cũng không nghĩ ra bộ kia thấp nhỏ cơ giáp lại sẽ có to lớn như vậy lực lượng, lại có thể mang so với nó dáng lớn hơn rất nhiều lam tinh miễn cưỡng đánh bay. Chút nào cũng không có bởi vì lam tinh trên người thật sự chở khách to lớn hỏa tiễn phát xạ khí mà có miễn cưỡng bộ dáng. Càng khoa trương hơn là, hay vẫn là hướng thiên không đánh bay. Giống như một trận xinh đẹp quyền kích. Một cái vóc dáng lùn dùng bước lướt cùng mắc câu quyền tổ hợp đem dáng là mình gấp hai đại hán vạm vỡ đánh phủ không như thế. Tràn đầy không dịu dàng bạo lực mỹ cảm. Lúc này nếu như có người đem tiểu quỷ biểu hiện thu âm đi xuống, gửi đi đến tinh thần trên internet, nhất định sẽ vén lên ngập trời cùng chiều. Đáng tiếc, đối với lam tinh người lái Haji mà nói, đây quả thực là tai nạn. Không, là tai nạn bắt đầu. Ầm. Số lớn hỏa hồng dòng năng lượng từ nhỏ quỷ sau lưng phun miệng tuôn trào ra. Trong nháy mắt để cho rồi nó xông lên động lực. Ở Haji kia kinh hãi muốn chết dưới ánh mắt, lại nô lên, đuổi hướng vẫn còn ở phụ không trong trạng thái lam tinh. Sát thép bàn tay đột nhiên đưa ra, bắt lại mắt cá chân nó. Ngươi muốn làm gì? Haji lớn tiếng kêu lên. Luống cuống tay chân, thậm chí ngay cả cơ giáp cơ bản nhất ổn định cũng không làm được. Mà hắn là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, cũng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình lại sẽ rơi vào cục diện như vậy. Bình thường huấn luyện lại làm sao có thể sẽ có ứng đối thủ đoạn. Nhưng là không cần hắn đang kinh ngạc thốt lên rồi. Bởi vì sau một khắc, cái kia bắt lam tinh mắt cá chân bàn tay, đã lần nữa bộc phát làm hắn run sợ lực lượng. Đem lam tinh kia thân thể cao lớn một cái từ không trung kéo trở lại. Hung hắn đập về phía mặt đất. Ầm. Đất đai chấn động kịch liệt. Phương viên 100 mét mặt đất giống như đang ở động đất một dạng thậm chí nổi lên hình sóng rung động. Vô số đất đá hòa lẫn thực vật dễ cây phóng lên cao, tạo thành một cái nhỏ thấp, nhưng là lực uy hiếp 10 phần suối phun. Lam tinh thân thể khổng lồ ngay cả một tia chống cự đường sống cũng không có, liền bị này lực lượng đáng sợ sinh sinh quăng về mặt qua đất, cũng thật sâu hõm vào. Mà theo sát nó hạ xuống, còn có kia giống như cuồng phong cơ giáp màu đen. Đoàn 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 đoàn. Giống như một cái đang ở tàn phá bừa bãi bạo đồ. Tiểu quỷ công kích kế tiếp cùng phong độ lịch sự hoàn toàn dính không được bên. Nó lại trực tiếp đứng ở lam tinh trên người. Dùng một cái chân hung hãn, nhanh chóng đạp như điên thân thể liên quan bộ vị trong khống chế khu. Cơ giáp bản thân tự trọng hơn nữa có ý định lực lượng. Nhất thời để cho lam tinh bị đả kích trước đó chưa từng có. Ở trước ngực của nó vị trí, chủ trang giáp lại sâu đậm long xuống. Thậm chí có tê liệt dấu hiệu. Số lớn kia lửa từ khe hở hướng bạo xuất. Ma đạo bên trong cơ giáp bộ tinh thể dây dẫn quang học nhất thời rối loạn dị thường. Ngay cả động cơ bên trong phụ trách cung cấp động lực nguyên tố thể đều có bạo động dấu hiệu. Nhưng là những này cũng chỉ vết thương ngoài da hại thôi. Đối với lam tinh người lái, chiến sĩ Haji mà nói, những tổn thương này xa kém xa tiểu quỷ thật sự cho hắn một thứ khác. Làm đủ. Liên cùng ma đạo cơ giáp kia ưu nhã mặt ngoài như thế, cơ hồ từng cái lái cơ giáp chiến đấu đều là nắm giữ rất tốt đẹp tu dưỡng người. Chiến đấu cũng thường thường lấy trung quy trung cụ chính diện tác chiến làm chủ. Nơi nào thấy qua như thế vô lại công kích, thật là tựa như cùng tiểu hài tử đánh nhau. Nhưng là không có thể phủ nhận, loại công kích này thủ đoạn đối với người lái mà nói, nguy hại thực sự quá lớn. Bất qua mấy hơi thở quan cảnh, lam tinh trước ngực trang giáp đã không còn hình dáng, độ cao biến hình vỏ ngoài hung hãn chèn ép rồi nội bộ linh kiện cùng dây dẫn quang học, thậm chí ảnh hưởng toàn thân trong không chế khu. Làm theo tiểu quỷ cuối cùng một cước đạp xuống lúc, lam tinh đã hoàn toàn mất đi hành động năng lực, ngay cả buồng lái vị trí cũng có biến hình dấu hiệu. Đây là hắc phát hạ thủ lưu tình kết quả. Nếu không chỉ cần đem trọng điểm công kích chuyển hướng buồng lái chỗ ở eo hết, coi như Haji nắm giữ sắt thép bộ xương cũng giống vậy muốn đi đời nhà ma. Cảnh cáo, cơ thể quá nóng, hao tổn năng lượng vượt qua cảnh giới tuyến. Màu đỏ ánh đèn chợt lóe chiếu vào hắc phát lộ ra trên cảm, lộ ra hết sức quỷ dị. Tiến hành rồi cường độ cao nhất tập kích bất ngờ sau, tiểu quỷ rốt cuộc đạt tới hạn bên mở. Thật sự nếu không dừng lại chiến đấu kịch liệt, sợ rằng đối với liền muốn sẽ cơ thể bản thân sinh ra không thể áp chế tổn thương. Bất quá, nhìn tụi hồ cũng đã kết thúc. Hừ, thật đúng là không đáng trọng dụng ra hỏa. Bây giờ linh kiện quả nhiên không được. Lái tiểu quỷ từ lam tinh trên người đi xuống. Đen phát khẽ ngẩng đầu lên, thở phào một cái thật dài. Sau đó đưa tay mở ra loa phóng thanh. Này, phía dưới giả chết ra hỏa, rời giường. Lại không đứng lên, liền không có cơ hội. Người rốt cuộc là người nào? Chật vật lam tinh bên trong, Haji cũng mở ra loa phóng thanh. Tức giận quát hỏi. Ồ, ta sao? Hắc phát khỏe miệng co quắp động, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Đương nhiên là một cái. Bạo đồ rồi. Chương 31, người đăng, ngoạ của đủ hồn còn bạo đồ. Hai con mắt trợn tròn, Haji thật là không thể tin vào thái của mình. Đùa gì thế? Lúc nào bạo đồ cũng sẽ có đáng sợ như vậy thực lực. Chẳng lẽ những cái kia trên đầu treo hơi có chút điểm treo giải thưởng hoa hồng liền đắc chí khắp nơi lấy le tiểu sâu dân một nước, cũng sẽ nắm giữ điên cuồng như vậy mà tràn đầy bá đạo cơ giáp sao? Thấy đứng ở trước người mình cơ giáp màu đen, Haji thậm chí cảm giác trong lòng của mình đang ở bốc lên một tia đáng xấu hổ cảm giác sợ hãi. Chiến sĩ là dũng cảm, chiến sĩ là cao quý. Ở tạ khắc tinh cầu bên trên, chiến sĩ cũng là tượng trưng của thân phận. Nhưng là, bị một cái bạo đồ đánh bại chiến sĩ, nhưng là thật đáng buồn. Nói cho ta biết tên của ngươi. Nói cho ta biết. Haji thở mạnh, từ lam tinh kia tàn phá loa phóng thanh bên trong, thậm chí có thể nghe trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt âm thanh. Tâm tình kích động để cho tinh thần của hắn sinh ra chấn động kịch liệt, khiến cho lam tinh cơ thể cũng không thể áp chế xảy ra hơi nhỏ chấn động. Có thể thấy được, Haji sự phẫn nộ đã đạt tới cực điểm. Đáng tiếc, đối thủ của hắn, bộ kia màu đen cơ giáp, cũng rất hiển nhiên sẽ không để ý điểm này. Không cần thiết. Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, Hắc Phát lắc đầu một cái, tay phải động một cái, điều khiển tiểu quỷ đi tới lam tinh bên cạnh, mang theo hợp kim câu móng đánh cận chiến cánh tay duỗi một cái, trực tiếp dựng đến đối phương buồng lái chỗ ở bên hông. Thanh âm đột nhiên thay đổi vô cùng dịu dàng, giống như giàu có nhất phong độ lịch sự quý tộc. Xin hỏi, cứ điểm này, còn có người sao? A, có. Không, không có. Bị Hắc Phát đột nhiên biến hóa giọng ảnh hưởng, Haji rõ ràng một cái thất thần. Bất quá thoáng qua liền kịp phản ứng. Thật là quá đáng tiếc rồi. Tiên sinh tôn kính, ngữ khí của ngươi bán đứng ngươi. Như vậy, ngươi cũng thì không cần tiếp tục tồn tại hạ đi rồi. Trong tiếng nói, tiểu quỷ giơ tay trái một cái, hợp kim câu móng mang theo lóe sáng hàn quang, đột nhiên hướng lam tinh buồng lái quật đi. Không nghi ngờ chút nào, dưới tình huống này, tàn phá lam tinh căn bản không khả năng ngăn cản tiểu quỷ bất kỳ một đòn. Chỉ cần bị hợp kim câu móng dính lên, nó buồng lái chỉ biết có một cái kết quả. Đó chính là chia năm xẻ bảy. Nhưng là thế gian này nhất định không là tất cả chuyện cũng sẽ làm từng bước phát sinh. Ngay cả Hắc Phát chính mình cũng không nghĩ ra, tại hắn thống hạ sát thủ thời khắc, dưới chân lam tinh người lái, chiến sĩ hiệp hội Haji cũng là một cái cực kỳ trọng yếu quyết định, một cái gần như tự sát quyết định. Mặc dù lam tinh đã mất đi năng lực hành động, nhưng là không có nghĩa là vũ khí của nó hệ thống hoàn toàn tê liệt. Coi như phần mềm hợp thức trang bị nặng hỏa tiễn phát xạ khí, lại là rất tiện cho Haji bây giờ duy nhất có thể lấy khống chế đồ vật. Chẳng qua là hắn cũng rất rõ ràng, cứ như vậy, hủy diệt, chỉ sợ cũng không phải là một cái. Khoảng cách gần hỏa tiễn nổ mạnh, coi như hắn cái này người khởi sướng, cũng khó trốn một tiếp. Ầm. Tiếng vang ầm ầm kinh thiên động địa. Ngọn lửa nóng bỏng nhất thời đem hai cái gần trong gang tấc cơ giáp hoàn toàn nuốt mất. Phương viên trăm mét phạm vi hoàn toàn thành ngọn lửa địa ngục. Số lớn mảnh kim loại vỡ giống như hoàng trùng như thế hiện đầy toàn bộ không gian. Mang theo đáng sợ động năng, tùy ý xé bỏ đến hết thể có thể xé bỏ gì đó. Ngay cả tại phía xa ngoài 300 thước trang viên, cũng bị hỏa tiễn nổ tiếng sóng nuốt mất, ngay mặt sở hữu tất cả cửa sổ đồng thời nổ tung, vách tường xuất hiện vết rách, giống như bị giày xéo trăm ngàn lần vỏ quýt. Hỏa tiễn uy lực nổ tung là kinh người, cho dù là cơ giáp sử dụng bỏ túi hỏa tiễn cũng giống như vậy. Ở gần như vậy khoảng cách xuống, đừng nói tiểu quỷ kia hơi mỏng trăng giáp, coi như là am hiểu nhất phòng ngự gắn lại cơ giáp, cũng khó bảo đảm hoàn toàn không bị thương. Trên thực tế Hắc Phát cũng căn bản không nghĩ tới đối phương lại sẽ làm ra công kích như vậy. Bất quá hắn rốt cuộc là am hiểu nhất một cái thân kinh bách chiến bạo đồ, ở máu và lửa giữa sinh sống không biết bao nhiêu thời gian. Chiến đấu trực cảm đã sớm sâu đậm chôn giấu tại hắn mỗi một tế bào bên trong. Cho nên khi làm tinh hỏa tiễn thương nắp mới vừa mở ra, hắn liền lập tức phản ứng lại. Cơ hồ ngay cả một chút do dự cũng không có, tay phải xoạt gùn liền phun ra ngọn lửa thật dài. Vô số viên đạn lập tức đem làm tinh bả vai đánh thiên sang bách khổng, đồng thời cũng khiến cho hỏa tiễn phát xạ khí lệch hướng vốn là phương hướng. Cho nên Hắc Phát mới có thể được gần như cùng ngay lập tức hỏa hoãn thời gian. Như vậy thời gian cũng chỉ là đủ hắn đem làm tinh chân kéo, ngăn cản ở chỗ yếu hại của mình thôi. Bất quá như vậy thì đủ. Nhiệt độ nóng bỏng dần dần thối lui, phân vũ bụi mù cũng chậm chạp làm sáng tỏ. Trong sân tình cảnh nhất thời thay đổi rõ ràng. Tiểu quỷ cánh tay cầm súng đã bị hoàn toàn nổ nát vụn, lộ ra lung tung kề mạch điện. Toàn thân cao thấp rách nước, giống như bị vô số lần bão tàn phá trôi qua bờ biển như thế. Từng miếng đạo đạn mảnh vụn sâu đậm không ở trên cơ thể bên trong, phiêu độc lên rực rỡ tia lửa. Vốn là màu đen vỏ ngoài đã bị nhiệt độ nóng bỏng nướng mất đi màu sắc, lộ ra vốn là bộ dáng. Từ ở bề ngoài nhìn, bị rách nát nhất công trình cơ giáp đều phải không chịu nổi. Bất quá, nó rốt cuộc hay vẫn là tồn lưu lại, mà hắn dùng để trở thành tấm thuẫn lam tinh, là hoàn toàn biến thành vô số linh kiện. Ngoại trừ thân thể vị trí vẫn còn miễn cưỡng thành hình bên ngoài, lại cũng không nhìn ra là một bộ giáp máy bộ dáng. Két. Một tiếng khô khốc kim loại tiếng va chạm. Tiểu quỷ rốt cuộc sống động. Nó đầu tiên là xác nhận xuống thân thể mình trạng thái, sau đó trở lại làm tinh thân thể trước, lục lọi một lát sau, từ trung gian lấy ra một cái hình bầu dục vật kiện, cẩn thận bỏ trên đất, sau đó đứng lên. thật là một giỏi lắm gia hỏa. Hắc Phát tự lẩm bẩm, nhìn chăm chú dưới chân mình cái đó hình bầu dục đồ lái, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đã lâu, Phương thở dài, ở cục diện như thế xuống, cũng không thả bỏ chiến đấu. Tiên sinh, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi quả thật giành được ta tôn kính. Như vậy, ta giống như ngươi mong muốn, vùng than nơi này tốt lắm. Chói hai động cơ nổ ầm vang lên lần nữa, sau một khắc, tiểu quỷ kia rách nát thân thể đã cuốn lên tầng tầng bụi khói, nhanh chóng bao tắp đi. Sau lưng nó, vốn là vì nhiệt nhiệt nháo nháo trang viên, đã thay đổi vắng ngắt. Có thể lưu lại, cũng chỉ có kia đầy đất bừa bãi. Bất quá chỉ là như thế, Hắc Phát cũng coi như thành công công hãm chiến sĩ hiệp hội cứ điểm. Có thể đoán được, ở ngày thứ hai, cụ cả lôi chấn nhỏ nhất định sẽ lưu truyền sôi sùng sục. Mà coi như người chủ trì biết khắc, cũng có thể đạt được vật hắn muốn rồi. Chẳng qua là không biết chiến sĩ hiệp hội sẽ có phản ứng gì. Bay nhanh bên trong, Hắc Phát đầu nhanh chóng chuyển động, vì chính mình đánh coi là tốt tương lai. Chẳng qua là hắn cũng không biết, cái đó bị hắn từ làm tinh bên trong lấy ra bù lái, giờ phút này mới vừa mới mở ra rồi thương môn. Chương 32, người đăng, ngoạ của đủ ổn gọt cùng lên đường lúc tình huống hoàn toàn khác nhau, đã thương tích khắp người tiểu quỷ ước chừng dùng một giờ, mới lần nữa trở lại phân giải hãng trong kho hàng. Khi nó xuất hiện thời điểm, cơ hồ sở hữu tất cả người nhặt móc đồ đều là kia hiện đầy máy móc thân thể mặt ngoài khối lớn vết thương mà kinh ngạc. Hắc Phát rốt cuộc là Hắc Phát a, mỗi một lần chiến đấu đều là như vậy không chỗ nào chiếu cố đến. Chẳng lẽ hắn không biết, đài cơ giáp này đã là chúng ta trong hãng tốt nhất linh kiện thật sự chắc vá sao? Dưới mắt cái này thương thế, kêu chúng ta lấy cái gì đi sửa chữa? Một cái hoa dâu bạc thợ thấy tiểu quỷ sau, thở thật dài. Bất quá thở dài thuộc về thở dài. Làm một tên gọi ở phân giải nhà máy công tác nửa đời lão nhân, hắn dĩ nhiên biết Hắc Phát lần này lên đường trước đối với tiểu quỷ làm hết thảy. Ngay cả mạnh như vậy hóa gắn lại tiểu cuối cùng cũng rơi kết quả như thế này, cũng như vậy có thể thấy tóc đen chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Hơn nữa cái này Hắc Phát chiến đấu còn đặc biệt không thương tiếc trang bị, có thể đem tiểu quỷ lưu lại một cái đường danh, đã là rất kết quả không tệ rồi. Nếu không phải biệt khắc nắm trong tay tài nguyên rất nhiều, vẫn thật là ứng phó không được. Nhưng đối với chỉ còn lại một cái cánh tay, phụ trợ động cơ toàn bộ cháy hỏng, thân thể bộ tổn thương 47 mạnh tiểu quỷ, coi như biệt khắc có tư nguyên nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng không thể ra sức. Dĩ nhiên, đối với Hắc Phát lấy được chiến quả mà nói, tiểu quỷ tổn thương lại hoàn toàn có thể không cần để ý, bởi vì biệt khắc sắp trả thù lao, đủ để đem hết thảy các thứ này cũng bồi thường lại. Ta là một cái bạo đồ. Biệt khắc biết bao hối hận không có nhớ rõ ràng những lời này. Cùng một cái bạo đồ làm ăn, chỉ sợ là hắn trong cuộc đời sai lầm nhất sự tình rồi. Bất quá rất tiếc là, chính là hắn biết rất rõ ràng tóc đen ý tứ, vẫn không thể không làm ra quyết định như vậy. Ở nơi này chàng cùng tranh đoạt cụ cả lôi chấn nhỏ quyền khống chế vô hình trong chiến tranh, Hắc Phát làm một thực lực mạnh mẽ, nhưng lại không bị chiến sĩ hiệp hội nắm trong tay chiến sĩ, thật sự là biệt khắc duy nhất có thể lấy hy vọng nào đối tượng rồi. Mà Hắc Phát mình cũng thật sâu rõ ràng, ở cuộc phân tranh này bên trong vị trí, nói trắng ra là liền là bị người lợi dụng thương. Bất quá kia thì có cái quan hệ gì đâu? Đối với đã dần dần quen thuộc cái thế giới này Hắc Phát mà nói, biệt khắc đề ra yêu cầu quả thực chính giữa hắn mong muốn. Lợi dụng nhiệm vụ lần này, hắn có thể được tự mình tiến tới đến cái thế giới này sau phần thứ nhất tiền vốn. Trang bị tốt đẹp khôi lỗi trùng cùng số lớn cơ giáp linh kiện chính là mà hắn cần. Hơn nữa đối với hắn yêu thích hí kịch mà nói, cụ cả lôi chấn nhỏ cái này võ đài vẫn là quá nhỏ một chút. Dùng thời gian một ngày tiếp nhận, làm Hắc Phát lần nữa đi ra phân giải hãng thời điểm, đã kết thúc cùng biệt khắc giữa thuê quan hệ. Dĩ nhiên, coi như không thích thua thì người, Hắc Phát hoàn toàn không có quên, lúc gần đi lại tìm biệt khắc muốn lên một chút lộ phí. Chỉ nhỏ đến đáng thương, 50.000 thẻ ngân hàng thôi. Cho nên bây giờ, tâm tình khoái trá Hắc Phát, chính một mình lái khôi lỗi chủng, chạy như điên ở mất mát kia rộng lớn vô tận trong biển cát. Nóng bức nhiệt độ, đập ở xe gắn máy vỏ ngoài đinh đương vang lên xa lịch, còn có kia đủ để đem người phổi hơi khô mùi vị. Kích thích Hắc Phát toàn thân mỗi một cái thần kinh. Thật là ung dung cảm giác. Mỗi một lần kết thúc chiến đấu rượu vang đều là chân quý như vậy. Lẩm bẩm, Hắc Phát một cái đem rượu chắc trong ly uống cạn, thở phào một cái thật dài. Biệt khắc quả nhiên không hổ là người làm đại sự, máy này khôi lỗi trùng bên trên, tất cả thiết thi cũng đã đạt đến củ cả lôi chấn nhỏ thật sự có thể làm được kịp tới. Thậm chí ngay cả tân tiến nhất tự động dẫn đường hệ thống, trên xe cũng hoàn toàn trang bị đầy đủ hết. Ngoại trừ vũ khí thao tác không thể tự động hóa bên ngoài, cơ hồ không khơi ra tật xấu gì. Mà Hắc Phát cần phải làm, đơn giản chính là thiết lập tốt đường đi, sau đó ngồi ở trong buồng xe hưởng thụ. Coi như ma đạo văn minh thịnh hành tinh cầu, thật ra thì cụ cả lôi chấn nhỏ cũng có mỗi tuần một lần đi thông những thành thị khác chuyến bay có thể lựa chọn. Nhưng rất hiển nhiên, Hắc Phát cũng không thích như vậy, bởi vì hắn đã định xong mục tiêu kế tiếp, được xưng thương nhân tiên đường mẹ dịn. Từ tên nhìn lên, cũng có thể thấy được này bị chúng hình thành phố đặc hữu phong cách, mà coi như tạ khắc tinh cầu lớn nhất trung tâm thương nghiệp, nó không những có đến cơ hồ sở hữu tất cả trên thị trường xuất hiện qua hàng hóa, còn đồng thời kinh doanh khổng lồ chợ đen giao dịch, cao đến mấy trăm cây số vuông diện tích, cho nó cung cấp rộng lớn không gian phát triển. Khoa trương nhất là, vì cùng những tinh cầu khác giao dịch hàng hóa, cái thành phố này thậm chí còn có tạ khắc tinh cầu thứ nhì lớn không cảng. Mỗi ngày hàng hóa phun ra nuốt vào lượng có thể đạt tới một con số khổng lồ. Quang minh phía sau tất nhiên sẽ có hắc ám. Nếu được xưng thương nhân thiên đường, Bẹt Dìn có thể nói hoàn toàn đem hai thứ này cực đoan đồ vật kết hợp lại cùng nhau. Cả thành phố thành hình tròn, lấy trung gian là tiếp tuyến, một nửa thuộc về quang minh, một nửa thuộc về hắc ám. Bất kể ngươi là tối chính trực thương nhân, hay vẫn là tối vô lương gian thương, nơi này đều sẽ có người phát huy võ đài. Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều giống như Hắc Phát tới đái vàng khách qua đường. Khôi lỗi trùng tốc độ mặc dù nhưng đã rất nhanh, có thể là đối với một cái đặc biệt chuyển vận xe cộ mà nói, lại xa xa không thể thỏa mãn tóc đen nhu cầu. Cho nên phải muốn đạt tới Benzin, hắn phải bỏ ra ước chừng thời gian một tháng. Ở nơi mịt mờ này trong biển cát, giống như thuyền nhỏ như thế cô đơn đi tiếp. Bất quá cũng còn khá, cô đơn đối với Hắc Phát mà nói, cũng không phải là cái gì đáng giá khổ sở sự tình. Hắn có bó lớn thời gian đi học tập cái thế giới này hết thảy. Tinh thần internet thông dụng lời nói, rất hiển nhiên khiến cho hắn như cá gặp nước. Cũng chính bởi vì có tinh thần internet, Hắc Phát mới thật bất ngờ phát hiện có liên quan tin tức của mình. Truy nã, 100.000 thẻ ngân hàng. Kinh ngạc liếc mắt, Hắc Phát chú ý tới chiến sĩ hiệp hội thật sự ban bố tin tức này. Từ tin tức này nhìn lên, rất hiển nhiên biệt khắc cùng chiến sĩ hiệp hội lần thứ 2 giao thiệp đã bắt đầu rồi. Mà coi như đã từng tay súng, Hắc Phát cũng như dự đoán vậy bị giao phó đi ra ngoài. Những này cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chẳng qua là chiến sĩ hiệp hội phản ứng, nhưng bây giờ có chút buồn chán. 100.000 thẻ ngân hàng, thật đúng là coi trọng người. Nhìn tới vẫn là không có đem bọn họ đánh đau a. Đen Phát khẽ mỉm cười, đóng cửa tin tức tiếp nhận cửa sổ. Phải biết, tại hắn đã từng đi qua, bị truy nã cơ hồ thành bình thường như cơm bữa. Có thể số tiền chỉ có 100.000 thẻ ngân hàng số lượng, lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Nếu như bị đi qua liên bang địa cầu người trên biết, không đúng sẽ cười đến rụng răng. Bất quá cứ như vậy, hắn chính là tọa thật bạo đồ thân phận. Cùng tạ khắc tinh cầu vô số bị truy nã quỷ xui xẻo như thế, trở thành đối tượng bị truy sát. Chỉ cần có một ngày không chết, đuổi giết sẽ vĩnh viễn tiếp tục tiếp. Bất quá nói chuyện cũng tốt, không phải sao? Hắc Phát ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua thiên song ngắm hướng phía ngoài Lam Thiên. Trên mặt xuất hiện một tia ôn nhu mỉm cười. Các ngươi cũng đang nhìn đi, ta sự nghiệp bắt đầu. Ta, nhóm bạn. Chương 33, người đăng, ngoạ của đủ hồn gọt đối với bẹt dỉnh tòa thành thị này mà nói, dùng huy hoàng để hình dung, không khỏi có chút nói hơi quá rồi. Mặc dù ở tạ khắc tinh cầu bên trên nó vô cùng nổi danh, nhưng là ai đều biết, vậy là gì cái gì? Cùng cụ cạ lôi chấn nhỏ không sai biệt lắm, chỗ ngồi này danh tiếng bên ngoài buôn bán thành phố cũng là tọa lạc tại vô biên trong hoang mạc. Chẳng qua là diện tích lớn hơn rất nhiều. Dày đến 10 mét to lớn sắt thép thành tường đưa nó đoàn đoàn bao vây, phía trên chính là một cái hình tròn to lớn bình chướng, đem trọn thành phố hoàn toàn cùng chung quanh hoang mạc phân chia ra tới. Thành phố tổng cộng chỉ có hai cái cửa miệng, cửa nam cùng cửa bắc. Chỉ có lòng điểm người, dù là lần đầu tiên tới nơi này, cũng có thể rất dễ dàng nhìn ra. Cửa nam ra vào phần lớn đều là thân chính ảnh thẳng, uy quy củ thương đội. Mà cửa bắc ra vào, lại phần lớn là một ít biểu tình bị uội, hoặc là toàn thân đều bị áo khoác bao phủ không biết người. Mà tóc đen khôi lỗ chủng, chính là chạy cửa bắc đi. Thân ở đường đi không có nghĩa là tin tức bế tắc. Trên thực tế ở một tháng này trong quá trình, Hắc Phát đã đem cái này gọi là bẹt dỉnh thành thị hiểu không sai biệt lắm. Dĩ nhiên cũng đã biết bẹt dỉnh Bắc Thành là một cái dạng địa phương gì. Đó là một cái tràn đầy hắc ám, bạo lực, hơn nữa vô pháp vô thiên địa phương. Mặc dù cùng tồn tại bẹt dỉnh chính phủ quản hạt bên trong, lại hoàn toàn không chịu bất kỳ pháp luật nào ràng buộc. Ở chỗ này, người có thể dễ dàng thấy nước hắn cấm vận cao vũ khí sát thương, cũng có thể lấy được để cho người ruột gan đứt từng khúc độc dược. Thậm chí ngay cả mỗi cái quý trọng chủng tộc nô lệ, nơi này như thế cũng biết giá bán ra. Chỉ cần ngươi có tiền, ở chỗ này cơ hồ có thể mua được ngươi muốn bất kỳ vật gì. Cho dù là muốn thuê mấy tên sát thủ đi ám sát tổng thống, ở chỗ này cũng giống vậy không thành vấn đề. Rất địa phương không tệ. Ta thích. Khôi lỗi trùng trong phòng điều khiển, Hắc Phát lẩm bẩm nói. Trong tay chân cao ly rượu hơi hơi lay động, dạo rực ra một mảnh nhàn nhạt hồng quang. Cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác nhau, trước mắt Bắc Thành, hoàn toàn có thể dùng phồn vinh hương thịnh để hình dung. Cao vút trong mây cao ốc chặt chẽ liên kết, rộng rãi đường lớn, nối liền không dứt dòng người. Hai bên phi thường náo nhiệt cửa tiệm. Đủ loại nhìn một cái liền cao đương vô cùng ma đạo xe cộ. Hết thảy đều tại cho Hắc Phát lấy mãnh liệt đánh vào thị giác. Bẹt dỉnh Bắc Thành, bóng tối này sinh địa, tạ khắc tinh cầu lớn nhất chợ đen. Lại so với nó Nam Thành còn phải phồn vinh. Ngẫm nghĩ một chút đảo cũng bình thường. Dù sao chợ đen giao dịch đại biểu cao ngạch lợi nhuận, có kim tiền ủng hộ, tốc độ cao phát triển liền trở thành tất nhiên. Hơn nữa chính phủ ủng hộ mạnh mẽ, Bắc Thành không phồn vinh mới ra quỷ. Nhưng không quản đến nó như thế nào đi nữa phồn vinh, khi chạy xuôi ở trong xương hắc ám tính chất đều là không thể thay đổi. Nếu như không phải hàng năm cũng nộp lên cho bẹt dỉnh chính phủ lấy tiên văn sổ tự thu thuế, chỉ sợ sớm đã trời không chứa xuống. Nổ thật to từ xa đến gần, khôi lỗi trùng mang theo quần quận gió cắt trực tiếp vọt tới Bắc Thành cửa. 30 tiết cực dài thân xe, hơn nữa khổng lồ thể tích, nhất thời cho chúng quanh tấp nập bất giác dòng người mang đến cực lớn cảm giác bị áp bách. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang suy đoán, cái này đột nhiên xông tới khổng lồ xe cộ, rốt cuộc một phần của cái nào thương hội. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền không cần suy đoán, bởi vì thành vệ đã cản lại chiếc này khôi lỗi trùng. Tên, thân phận, tới bẹt gì mục đích? Một cái nhìn như phụ trách ghi danh khách tới quan chức đỉnh đạt đi tới buồng xe bên cạnh, ngay cả ánh mắt đều không nhấc, luôn miệng vấn đề đã ném tới, trong tay cầm một cây viết, ở bảng ghi chép trên viết vẽ một chút. Một bộ rất bận rộn dáng vẻ. Hắc Phát, tội phạm bị truy nã, làm giao dịch. Thử. Quan chức ngẩng đầu lên, quan sát Hắc Phát liếc mắt. Trên mặt lại không có chút nào thần sắc giật mình. Thuận tay ở bảng ghi chép bên trên phủi đi rồi mấy cái, sau đó ném qua một cái không lớn mảnh kim loại. Nghe cho kỹ, ta bất kể ngươi là tội phạm bị truy nã hay là thứ gì, đến mẹ dỉnh thì phải thủ quy củ của nơi này. Cầm xong cái thân phận này bài, ra thành thời điểm giao trả lại cho ta. Ở trong thành làm bất kỳ giao dịch nào, muốn lên thuế 50. Nếu như giết người, phải đem thân phận của đối phương bài cho ta cầm về. Nếu không thì là phạm pháp. Còn nữa, xe chuyển vận chức không cho phép vào nội thành, một sẽ có người dẫn ngươi đi kho chứa đồ, chi phí bảo quản dùng 10.000 thẻ ngân hàng. Quan chức khai báo mấy câu, lại ngẩng đầu lên nhìn một chút Hắc Phát, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nụ cười trâm trọng. Cuối cùng, tiểu tử, hoan nên ngươi tới Bắc Thành, cũng chúc mừng ngươi ở nơi này chơi vui vẻ, không nên bị giết chết. Cảm ơn. Hắc Phát dở khóc dở cười tiếp nhận quan viên chúc phúc, sau đó ở dẫn đường xe dưới sự chỉ dẫn tiến vào bên trong thành. Bẹt gì Bắc Thành quả nhiên không hổ là bóng tối thành khu, chỉ từ quan viên dặn dò bên trong cũng có thể thấy được. Cái loại này cần tiền không cần mạng điều khoản, cũng để cho Hắc Phát minh bạch, nơi này hỗn loạn dị thường tình huống an toàn. Bất quá cứ như vậy, Hắc Phát ngược lại cũng không cần để ý trên người của mình thật sự treo truy nã. Ung dung đem khôi lỗi trùng gợi xong sau, Hắc Phát trực tiếp liền đi tới thị khu một cái quầy rượu. Ở chói mắt lóe lên đèn neon xuống, tùy ý tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống. "Tiên sinh, muốn chút gì?" "Một ly rượu chát." Hắc Phát ném ra 10 thẻ ngân hàng. Hỏi tiếp: "Các ngươi nơi này gần đây có cái gì không hoạt động?" "Hoạt động?" Người hầu mặt người: "Tiên sinh, ta không hiểu ý của ngài. Chính là đại hình thương triển cái gì? Ta nghe nói nơi này là tinh cầu tốt nhất thị trường giao dịch, chắc hẳn sẽ có một ít để cho người cảm thấy hứng thú đồ vật." Hắc Phát sáng sủa cười cười, lộ ra một cái răng trắng như tuyết. "Nếu như có thể mà nói, ta muốn mua ít đồ." "Hả? Ngài là nói giao dịch hội a?" Người hầu bừng tỉnh đại ngộ: "Tiên sinh, ngài là lần đầu tiên tới Bẹt Gì đi, khó trách ngài không biết. Ở chỗ này là không có gì chuyên môn giao dịch hội, chỉ cần ngài có nhu cầu, tùy thời đều có thể xuống phía dưới thị trường đi chọn mua. Nơi này hàng hóa 24h cung ứng, ngài bất kỳ nhu cầu cũng sẽ có được thỏa mãn." "Phía dưới?" Hắc Phát chau mày một cái. "Đúng vậy tiên sinh, Bắc Thành tất cả giao dịch đều là tập trung ở dưới đất quảng trường tiến hành. Ngươi chỉ muốn đi ra ngoài liền có thể thấy, trên đường chính có rất nhiều lên xuống trang bị. Bất kỳ một cái nào lên xuống trang bị đều có thể mang ngài đi xuống. Mặt ngoài thành phố, chẳng qua là làm dáng một chút." "Nguyên lai là như vậy." Hắc Phát rốt cuộc hiểu rõ tại sao ở trong thành phố không thấy được một cái cửa hàng nguyên nhân. Thiện tay vung đi người hầu sau khi, Hắc Phát tiến tính lại: "Tiên sinh, ngài yêu cầu hướng dẫn du lịch sao?" Đột nhiên, một cái khiếp khiếp thanh âm ở tóc đen bên cạnh vang lên. Chương 34, người đăng, ngoạ của đủ ổn gọn thanh âm rất nhẹ, rất cẩn thận, tựa hồ sợ quấy rầy đến cái gì. Tìm thanh âm nhìn lại, Hắc Phát lập tức thấy được một cái thấp nhỏ bóng người. "Ân, nó như thế nào đây?" Đây là một cái nhìn tuổi không lớn lắm nữ hải, dáng dấp đẹp vô cùng, da thịt trắng nõn tựa như cùng sữa bò như thế mê người. Một con màu vàng kim sóng tóc dài tùy ý phi xuất ra ở đầu vai, ở đèn nghe ông ám chỉ xuống, lại có một giấc mộng nguyên bản mỹ cảm. Hơn nữa một đôi lam bảo thạch như vậy động nhân ánh mắt, nữ hải cho tóc đen ấn tượng đầu tiên, giống như trong cổ tích công chúa. Đáng tiếc, trong cổ tích công chúa cũng sẽ không người mặc người ở đồng phục, cũng sẽ không xuất hiện bị sinh hoạt chèn ép vẻ lo lắng, càng không thể nào ở gò má trắng non bên trên còn treo móc điểm một cái vết bẩn. "Ân, ngươi là ở nói chuyện với ta sao?" Hắc Phát nhíu mày một cái, hỏi nhỏ: "Đúng vậy tiên sinh, xin hỏi ngài có phải hay không yêu cầu một người hướng dẫn du lịch?" Cô gái cung hạ thân, khiếp khiếp nói. Chú ý tới Hắc Phát nhìn về phía mình ánh mắt có chút quái dị, mới tỉnh lên trên mặt mình vết bẩn, liền vội vàng quay lưng lại, lung tung lau mấy cái. "Hướng dẫn du lịch?" Hắc Phát trầm ngâm một chút, trong lúc lơ đãng, đã dùng dư quang của khóe mắt đem rượu đi quét một vòng. "Ân, cũng không có gì đặc biệt chú ý người nơi này. Ngoại trừ cái đó đang ở đưa qua rượu chát người hầu, trong quán rượu sẽ không người thấy lại hướng bên này rồi." "Đúng vậy tiên sinh, có thể thấy được ngài là lần đầu tiên tới Bắc Thành, có thể sẽ không đối với nơi này hiểu rất rõ. Nơi này là Bắc Thành, trong giao dịch thường thường có rất nhiều không thể nói rõ bộ phận. Đối với ngài cái này người xứ khác mà nói, rất dễ dàng thua thiệt. Một cái quen thuộc bản xứ hoàn cảnh, nắm giữ rất tốt đẹp tư chất hướng dẫn du lịch cũng có thể giải quyết ngài phiền não." Thấy Hắc Phát không có trực tiếp tự tuyệt, tiểu cô nương rõ ràng tốt hơn rất nhiều, nói chuyện cũng dần dần lưu loát. Mặc dù vẫn là khiếp khiếp bộ dáng, nhưng rõ ràng không giống bắt đầu câu nệ như vậy rồi. Lúc này, Hắc Phát mới chú ý tới, nguyên lai tiểu cô nương này còn có một bộ tốt đẹp tài ăn nói. Hơi hơi cười cười, Hắc Phát nhận lấy người hầu đưa tới rượu vang. Sau đó đối với tiểu cô nương gật đầu một cái, tỏ ý nàng ngồi xuống. Lại cùng người hầu muốn ly nước chanh sau mới chậm rãi mở miệng: "Ngươi là làm sao biết ta là lần đầu tiên tới Bẹt Dình đâu?" "Bởi vì ngài mặc rõ ràng không là thương nhân mặc, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là người nhặt móc đồ ăn mặc. Mà thường xuyên đến Bẹt Dình người đều rõ ràng, người nhặt móc đồ ở cái thành phố này là không được hoan nghênh nhất nghề, dù là thật sự là người nhặt móc đồ, tới nơi này cũng sẽ thay một bộ quần áo, để tránh bị người gây khó khăn. Đầu tiên là nói tiếng cảm ơn." Tiểu cô nương mới ngồi xuống, sau đó nhìn một chút tóc đen thần sắc, lại thận trọng nói: "Hơn nữa, ngài làm vị trí, cũng nói ngài là lần đầu tiên tới nơi này." "Ồ." Hắc Phát là người, nhất thời hứng thú. "Này nói thế nào? Ngài khả năng nhận thức vì vị trí này tương đối ưu tĩnh, không quá dễ dàng bị người chú ý mới ngồi xuống. Nhưng là ngài cũng không biết, vị trí này là đã sớm bị người dự quyết định. Toàn bộ Bẹt Dình, ngoại trừ một người trở ra, sẽ không có người dám ngồi vị trí này." "Hừ." Hắc Phát chau mày, lập tức ý thức được, chính mình tựa hồ đang trong lúc lơ đãng chọc phải một cái phiền phức rồi. Hơn nữa còn là một cái phiền toái không nhỏ. Nhưng là ta cũng không có nhận được nhắc nhở. Đó là bởi vì ở chỗ này là không ai quan tâm sinh tử của người khác. "Tiên sinh, nếu như ta là ngài, bây giờ cũng sẽ không còn an ổn ngồi ở chỗ này, mà là thừa dịp người kia còn chưa tới đuổi mau tránh ra." Tiểu cô nương ngừng xuống, nhận lấy người hầu đưa tới nước chanh, lại nói tiếng cảm ơn, mới tiếp tục nói: "Thật ra thì cũng là Hắc Phát không biết. Cái này hắn tùy ý tìm được quầy rượu, thật ra thì ở Bẹt Dình thành đại đại hữu danh. là một cái cao cấp sát thủ tiếp nhận nhiệm vụ địa phương. Mà tên sát thủ này bình thường chỗ ngồi chính là Hắc Phát thời khắc này vị trí. Thật đúng là một địa phương nguy hiểm, không cẩn thận sẽ cùng tử thần sát vai a. Hắc Phát lắc đầu một cái, lộ ra một nụ cười khổ. Trong tay tinh xảo ly cao cổ ở đèn neon chiếu, lóe ra xinh đẹp hồng quang. Mà đối diện tiểu cô nương cũng dùng một loại nhiều hứng thú ánh mắt đánh giá hắn. Nếu quả thật cùng ngươi nói như thế, vậy tại sao ngươi không lập tức chạy trốn đâu? Hắc Phát đột nhiên cười một tiếng, đưa tay nhẹ một chút mặt bàn. Tiểu thư, ngươi bây giờ chỗ ngồi, tựa hồ cũng là nơi này a. Vậy không giống nhau. Tiểu cô nương lắc đầu chống lắc như thế. Ta chỗ ngồi là khách hàng vị trí, cho nên Huyết Đồng tiên sinh thì sẽ không làm khó ta. Huyết Đồng? Là tên của hắn sao? Đúng, cường đại Huyết Đồng, nắm giữ B đẳng cấp vĩ đại chiến sĩ, ám dạ sứ giả. Ở bẹt gì lính đánh thuê tổng bộ ghi chép bên trong, còn không có một nhiệm vụ là hắn không làm được. Chỉ cần có người giá tiền thích hợp, hắn có thể vì ngươi lấy tới bất luận kẻ nào đầu đầu lâu. Tiểu cô nương chậm rãi vừa nói, trên mặt lại không còn là khiếp khiếp thần sắc, mà là vô cùng trịnh trọng. Tiên sinh, chúng ta đổi chỗ đi. Ta không nghĩ ở khi hắn đi vào, thấy chúng ta làm ở vị trí của hắn bên trên. Đây đối với một sát thủ mà nói, thật sự là không có thể tiếp nhận sỉ nhục. Ngài không biết, ở Medim, còn không có một người có thể đối mặt ánh mắt của hắn mà không lọt sợ hãi sắc, chính là thành chủ đội cảnh vệ cũng giống vậy không thể. Xì. Hắc Phát đột nhiên cười, thân thể run rẩy, đem rượu chắt trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó ho kịch liệt. Ha ha, bỏ qua cho. Tiểu thư, ta cũng không có tiểu nhìn ý của ngươi. Bất quá ta nghĩ chính là, ngươi và ta nói chuyện với nhau mục đích, tựa hồ không phải cái này chứ. A. Đúng thế. Tiểu cô nương lúc này mới ý thức được chính mình đem lời nói ra. Trên mặt nhất thời xuất hiện hốt hoảng thần sắc, luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo sau, mới mở miệng lần nữa. "Như vậy, tiên sinh tôn kính, ngài có thể để cho ta trở thành ngài hướng dẫn du lịch sao? Tin tưởng ta, ở Medim, ngươi tuyệt đối không tìm được so với ta tốt hơn hướng dẫn du lịch rồi. Ta không những có thể dẫn đường cho ngài giải thích, hơn nữa có thể vì ngài ngăn cản gian thương ác ý mượn giá, nếu như ngài yêu cầu, thậm chí ngay cả một ít liên quan tới luật pháp tranh chấp nghiệp vụ ta cũng có thể vì ngài làm. Hết thảy các thứ này, chỉ cần ngài bỏ ra nho nhỏ 1000 cái thẻ ngân hàng thôi." Ồ, đen phát hứng thú. Ánh mắt dần dần híp lại. Nói như vậy, tiểu thư, ngươi cơ hồ một người kiêm chức hướng dẫn du lịch, kế toán viên, luật sư những nghề nghiệp này, giá lại chỉ muốn 1000 thẻ ngân hàng. Ngươi không cảm thấy cái này quá kỳ hoặc sao? Chuyện tốt như vậy, vì sao lại tìm tới ta? Ở nơi này thương nhân thành phố, ngươi cũng có thể phải đến giá tiền cao hơn mới được. Nghe được tóc đen nghi vấn, tiểu cô nương sắc mặt một chút thay đổi, hai cái tay nhỏ bé lung tung đong đưa, tựa hồ không biết để ở nơi nào cho phải. Ngay cả đơn bạc thân thể cũng hơi run rẩy. Đó là bởi vì nàng đắc tội Hắc Kim. Một cái bình thản thanh âm đột nhiên ở tóc đen bên người vang lên. Chương 35, người đăng, ngoại của đủ hồn gọn đây đã là lần thứ hai bị người đến gần bên người mà không có chú ý tới. Hắc Phát không khỏi nhíu mày lại, quay đầu đi nhìn cái đó khách nhân không ngợi mà tới. Đó là một cách đại khái hơn 20 tuổi chàng thanh niên. Có một con thâm thúy tóc tím. Vóc dáng trung đẳng, vóc người đều đặn. Một thân vừa người liệp trang đưa hắn ăn mặc rất là đúng lúc. Có thể là bởi vì thiếu ánh mặt trời chiếu quan hệ, da thịt hiện ra một loại bệnh tái nhợt. Đang phối hợp hắn con ngươi màu đỏ ngòm, lại làm cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Vân vân. Con ngươi màu đỏ ngòm. Trong lòng hơi khẽ chấn động, Hắc Phát lập tức biết rồi lai lịch của đối phương. Còn bên cạnh tiểu cô nương kia hành động, càng xác nhận suy đoán của hắn. A, Huyết Đồng tiên sinh. Tiểu cô nương giật mình kêu lên, một cái tay nhỏ thật chặt che ở trước miệng, trên mặt thoáng qua một tia kinh hoàng thần sắc. Khoát tay một cái, chặn lại tiểu cô nương muốn nói. Huyết Đồng dùng một loại có chút hăng hái ánh mắt đánh giá Hắc Phát. Lặng lặng, hai người giống như có cái gì ăn ý một dạng, ai cũng không có lên tiếng. Đồng dạng là ánh mắt lạnh như băng, đồng dạng là yên lặng tĩnh táo thái độ, trong lúc nhất thời, vừa lên tiểu cô nương thậm chí cho là tự nhìn đến một đôi loan sinh huynh đệ. Chỉ bất quá, Hắc Phát bởi vì luôn là treo nụ cười ấm áp mà lộ ra bình dị gần gũi, mà Huyết Đồng lại lạnh giá một mảnh thôi. Đây là vị trí của ta. Quan sát Hắc Phát một phen, Huyết Đồng rốt cuộc mở miệng nói, "Ta biết." Hắc Phát gật đầu, lại một chút không có ý rời đi, ngược lại đưa tay gật một cái đối diện. Liền hắn là chủ nhân. Mời ngồi. Ngẩn ra, Huyết Đồng rất hiển nhiên không nghĩ tới Hắc Phát lại sẽ không coi cái kia sát khí lạnh lẽo, có vẻ hơi ngoài ý muốn, bất quá ngay sau đó liền lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Thật sẽ đến tóc đen đối diện, theo sát tiểu cô nương ngồi xuống. Có ý tứ, ở Medim, ngươi vẫn là thứ nhất nhìn thấy ta không sợ người. Cần phải sợ sao? Hắc Phát hỏi ngược lại, một vừa đưa tay chiếu tới người hầu. Một ly rượu vang thế nào? Nơi này rượu vang mùi vị không tệ. Không, xin cho ta một ly nước lạnh. Huyết Đồng trả lời. Các loại người hầu đi xa sau, mới lần nữa ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Hắc Phát liếc mắt. Ngươi là một người rất đặc biệt, cảm giác của ta nói cho ta biết, không nên trêu chọc ngươi. Như vậy, sứ lạ khách nhân, có thể nói cho ta biết, ngươi mục đích tới nơi này sao? Hoặc có lẽ là, ngươi ngồi ở vị trí của ta, là muốn ta cho ngươi làm chút gì? Huyết Đồng thanh âm rất lãnh đạm, coi như là hắn đối trước mắt cái này tóc đen dị hương khách có một loại đặc biệt thưởng thức, tuy nhiên lại chút nào cũng không ảnh hưởng hắn lạnh như băng tâm tính. Đối với một cái thói quen du tẩu cùng đêm tối sát thủ mà nói, lại đáng giá thưởng thức người, cũng có thể sẽ ở một cái thời khắc thành vì mục tiêu của mình. Cho nên hắn đang các loại Hắc Phát nói ra mục đích của mình, có lẽ là người đồng hành. Huyết Đồng trong tiềm thức cho là như vậy đến, cái ý nghĩ này không chỉ có để cho trong lòng của hắn ấy nay giật mình. Con ngươi không tự chủ được có giúp lại một cái. Không, Huyết Đồng tiên sinh, ngươi khả năng hiểu lầm. đối với ta mà nói, giá trị của ngươi còn kém xa Tít Tắc bên cạnh ngươi tiểu thư. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ rằng mướn nàng đảm nhiệm ta hướng dẫn du lịch. Bất quá rất hiển nhiên trong này còn có một chút khó khăn. Ngươi mới vừa rồi nhắc tới Hắc Kim, để cho ta có một ít hứng thú. Ra huyết đồng dữ liệu, Hắc Phát cũng không có trực tiếp trả lời hắn, lại đem đề tài một chút chuyển đến tiểu cô nương trên người. Chỉ bất quá trong lúc lơ đãng toát ra không quan tâm thái độ, nhất thời để cho huyết đồng cảm thấy bực mình hết sức. Lúc nào, bẹt gìn tốt nhất sát thủ, vĩ đại ám dạ hành giả huyết đồng, lại ngay cả một tiểu cô nương giá trị cũng không bằng. Chẳng lẽ cái này tóc đen người xứ khác, thật biết rõ mình đang cùng người nào nói chuyện sao? Nếu như không phải chiếu cố đến danh dự của mình, huyết đồng thậm chí bây giờ liền muốn kéo cái này mắt không mở ra hỏa đi dưới đất sân đấu, cho hắn biết một chút cái gì gọi là chiến đấu, cái gì gọi là đổ sát, cái gì gọi là huyết chi vinh dự. Nhưng là bây giờ, hắn lại chỉ có thể buồn bực trả lời tóc đen vấn đề. Hắc Kim là bổn địa đại thương hội tên, nắm trong tay khổng lồ quân hỏa mạng lưới tiêu thụ lạc. Nếu như ngươi thường xuyên đi dạo chợ đen, hẳn đối với danh tự này sẽ không xa lạ. Cái tiểu nha đầu này kêu Xô Lẩy, là bổn thành một cái đại luật sư con gái. Bởi vì một trận kiện phụ thân của hắn đắc tội Hắc Kim, cho nên bây giờ cửa nát nhà tan. Chính là nàng tự mình, cũng thiếu cao đến 500.000 thẻ ngân hàng kết sủ món nợ. Rất có ý trào phúng chính là, món nợ này bây giờ phiếu công trái người, nhưng cũng là Hắc Kim. Huyết đồng giọng của rất bình thản, phản phất đang nói một chuyện rất bình thường, mà ở bên cạnh của hắn, tiểu cô nương Xô Lẩy đã sớm vành mắt đỏ bừng, lại cố nén không chảy xuống một giọt nước mắt. Hắc Phát chú ý tới, theo huyết đồng chính là lời nói, trong quán rượu tựa hồ dâng lên một trận sóng ngầm, không ít khách nhân đều nhanh chóng tính tiền đi, mà lục tục, một ít nhìn một cái thì không phải là hiền lành ra hỏa đi vào, tùy ý ngồi xuống ở trung quanh. Trong lúc vô tình, đã mơ hồ đưa bọn họ bàn này bao vây vào giữa. Nhẹ nhàng cầm lên trên bàn rượu vang, vì chính mình rót đầy một ly. Tóc đen trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ kinh ngạc biểu tình. Chẳng qua là nhàn nhạt nhìn đối diện huyết đồng liếc mắt, khóe miệng hơi hơi móc một cái. Không nhìn ra, cái này huyết đồng còn là một rất có chính nghĩa cảm sát thủ. Mặc dù ngoài mặt một bộ không có quan hệ gì với hắn bộ dạng, nhưng là trong giọng nói lại lơ đãng toát ra đối với Hắc Kim bất mãn. Mà chung quanh những người này, nói không chừng chính là Hắc Kim một mực an bài ở Xô Lẩy bên người của ngầm. Có lẽ, cái tiểu nha đầu này, thật đúng là một không đơn giản nhân vật a. Ngươi có hai cái thẻ ngân hàng sao? Trong lúc bất chợt, Hắc Phát đối với tiểu cô nương Xô Lẩy nói. A, có. Chợt một người, tiểu cô nương căn bản không biết Hắc Phát ý tứ trong lời nói, bất quá lại phản xạ có điều kiện trả lời. Cho ta. Tóc đen giọng không cho cự tuyệt. Ở nhận lấy tiểu cô nương đưa tới hai cái thẻ ngân hàng sau khi, đột nhiên quái dị cười một tiếng. Được rồi, thuê quan hệ thành lập. Ta bây giờ lấy một tên lưu lạc mướn thuê thân phận của mình, đón nhận của ngươi ủy thác. Ở ngươi đảm nhiệm ta hướng dẫn du lịch trong quá trình, toàn bộ hành trình bảo vệ ngươi an toàn. Vừa nói, từ trong ngực lấy ra một tờ tinh tạp ném cho tiểu cô nương. Nơi này là 5.000 thẻ ngân hàng, coi như ngươi đảm nhiệm ta hướng dẫn du lịch kiêm bí thư tiền thuê. Mời tiếp thu. A, tiểu cô nương bị hãm hại phát này hành động quái dị cho sợ ngây người, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong tay ngây ngốc nắm Hắc Phát ném tới tinh tạp, biểu tình đờ đẫn, thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng. Ngược lại là huyết đồng, thấy tóc đen cử động, đột nhiên lộ ra một bộ rất có bộ dáng hứng thú. Ngay cả một mực híp ánh mắt cũng hoàn toàn mở ra. Đinh, một cái thẻ ngân hàng từ tóc đen trong tay bay ra, trên không trung hoa qua một cái xinh đẹp đường vòng cung sau khi, rơi xuống huyết đồng trước người trên mặt bàn, thật nhanh xoay tròn, thật lâu chưa từng an tĩnh. Sát thủ huyết đồng đúng không? Bây giờ ta chính thức đối với ngươi nói lên thuê xin. Xin ngươi đảm nhiệm Xô Lẩy hộ vệ. Tiền thuê một cái thẻ ngân hàng, thời gian nửa năm. Không có nói giới đường sống. Xin hỏi ngươi có tiếp nhận hay không? Hắc Phát ôn hòa mỉm cười, tiếp tục ném ra một cái tạp đạn nặng ký. Chương 36, người đăng, ngoa của đủ ổn gọn tóc đen cử động không thể nghi ngờ là vô cùng ngoài dự đoán của mọi người. Đừng nói một bên tiểu cô nương, ngay cả huyết đồng mình cũng không nghĩ tới. Cái này giống như thân sĩ vậy nam nhân sẽ làm ra cử động như vậy. Mà càng làm cho hắn cảm thấy bực mình là. Dựa vào cái gì chính ngươi đã thu hai cái thẻ ngân hàng, thuê ta cũng chỉ phó một cái à? Rào. Một tiếng chỉnh tề vang động, những cái kia lục tục xuống lại ở chúng quanh lưu manh một chút toàn bộ đứng lên. Mỗi người nhìn về tóc đen ánh mắt đều giống như thấy người ngu ngốc. Này, tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi làm gì đang làm gì? Ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Dám nhúng tay Hắc Kim chuyện là không phải sống đủ rồi. Con mẹ nó, số lượng tiểu nha đầu kia là lão đại chúng ta nhìn chúng. Tiểu tử ngươi tìm chết ta. Tiểu tử kia, nhìn ngươi là dị hương khách, đừng nói chúng ta Hắc Kim khi dễ người, nhanh lên xốc lên ba lô cút đi, cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Ngươi nghe kỹ cho ta. Số lượng tiểu nha đầu kia thiếu chúng ta Hắc Kim là 500.000, không phải 50.000. Không phải ngươi tên tiểu tử nghèo này có thể quản. Năm mồm bảy miệng quả nóng âm thanh nhất thời đem chọn cái quầy rượu tràn ngập. Ở nơi này nhiều chút nhìn một cái chính là tràn đầy bạo lực khuynh hướng bọn côn đồ xuống lại xuống, tiểu cô nương Xô Lẩy giống như bị hoảng sợ không tước, đem thân thể liều mạng co rúm. Lam Bảo Thạch như vậy trong đôi mắt to xinh đẹp đã tràn đầy nước mắt. Kia sợ hãi mà dáng vẻ tuyệt vọng, để cho mỗi một người cũng trong lòng không đành lòng. Bất quá kia thì có thể làm gì đây, ở bẹt dịm cái thành phố này, Hắc Kim thế lực có thể nói là vô cùng khổng lồ. Chiếm giữ đến chợ đen quân hỏa thị trường 23 phân ngạch, lại cùng các thế lực lớn đều có rắc rối phức tạp tiếp xúc bọn hắn, vượt qua xa thị tỉnh tiểu dân có thể dẫn đến. Phụ thân của Xô Lẩy, chỉ bất quá bởi vì là một cái nho nhỏ, không tới 500 thẻ ngân hàng nghiệp vụ kiện đắc tội Hắc Kim, liền rơi vào cửa nát nhà tan kết quả. Như vậy có thể gặp cho bọn họ có bao nhiêu bá đạo. Nói thật, nếu như không phải nơi này còn ngồi cái huyết đồng, sợ rằng cái đó tóc đen dị hương khách nhất định sẽ bị bọn hắn lập tức xách đi, đến một cái đen như mực hẻm nhỏ trong thật tốt giáo huấn một phen. Mà ngày mai báo sớm, chỉ sợ cũng phải nhiều hơn một cái gì lưu lãng hắn say rượu đầu đường, bị xe đụng chết tin tức. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết, cũng không phải là chỉ có phong mang bên ngoài lưỡi dao sắc bén mới có thể giết người. Mặc dù bị các loại các dạng uy hiếp, bị những tiểu lưu manh này bao vây vào giữa, hắc phát nhưng ngay cả một tia khác thường sinh cũng không có. Trên mặt vẫn là thần sĩ mỉm cười, ngay cả ánh mắt cũng không có từ huyết đồng trên mặt của di động qua chút nào. Như thế nào? Huyết đồng đờ đẫn, sau đó hung hãn cắn răng một cái. Ta tiếp nhận. Được. Hắc phát đột nhiên một tiếng quát to, hung hãn một cái tát vô vào trên bàn, nhất thời đem phía trên sở hữu tất cả ly cũng chấn giật mình, hoa lạp lạp bể thành một bãi. Mà chung quanh khí thế hung hăng tiểu lưu manh cũng bị hắn đột nhiên này hét lớn cho chấn giật mình một cái, lại lập tức yên tĩnh lại. Cả cái quầy rượu lại không có bất kỳ tiếng thở. Ta gọi là Hắc Phát, trở về nói cho các ngươi biết ông chủ, ta muốn mời sổ lẩy đảm nhiệm ta hướng dẫn du lịch. Nàng món nợ ta tiếp nhận, nếu như hắn có cái gì dị nghị, tùy thời có thể tới tìm ta. Đưa tay lần lượt chỉ hướng đám người chung quanh, Hắc Phát tùy ý nói. Cái gì hả? Ngươi tiếp món nợ, ngươi biết kia là bao nhiêu tiền không? Bán đứng ngươi cũng không trả nổi chứ. Tiểu tử thúi, đừng cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Trong đám người cũng nhất thời có đáp lại. Ta biết, 500.000 đúng không? Hắc Phát cười ôn hòa đến, ly rượu trong tay vừa nhấc. Một tháng, ta sẽ trả hết nợ món nợ này. Nhưng các ngươi cũng không có thể quấy rầy ta hướng dẫn du lịch. Bây giờ, cút đi. Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, tiểu tử này là đến tìm gốc. Các minh đệ, chơi hắn. Nghe được Hắc Phát kia tùy ý, cơ hồ tất cả côn đồ cũng tức giận rồi. Cũng không biết là ai hô to một tiếng, lập tức cũng từ trên người rút ra sáng loáng trường đao vào tới. Trong quán rượu nhất thời loạn thành nhất đoàn, bàn ghế bị mọi người ngã lật, tuyệt đẹp ly thủy tinh bị ném được nát bấy. Tiểu lưu manh mặc dù chỉ có hơn 20 người, tuy nhiên lại cho sự yên lặng này quẩy rượu nhỏ chơi đùa ô yên trường khí. Ngay cả ông chủ quẩy rượu cũng không biết trốn đến nơi nào. Có lẽ những tiểu lưu manh này ở bẹt dìm hoành hành quán, có lẽ bọn hắn có một cái tốt ông chủ, cho nên bọn hắn ai cũng không có cân nhắc đến bọn hắn bây giờ hành động rốt cuộc ý vị như thế nào. Cho đến lạch cạch, một cái trên lỗ thai mặc rất nhiều lỗ thủng, treo đầy viên hoàn đầu hung hăng đụng phải trên mặt bàn, phát ra tiếng vang to lớn. Cứng rắn gỗ tết mặt bàn mảnh vụn tung tóe, đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh hãi, xuất hiện hình một vòng tròn hố. Số lớn máu tươi giống như không cần tiền như thế tung tóe đi ra, đem bên cạnh trắng như tuyết vách tường bắn tung tóe ra điểm một cái đỏ tươi, giống như một bộ kỳ quái chịu tự vẽ. Mà cái đó đáng thương tiểu lưu manh, lại bị này cổ cự lực đụng cái bổ nhào, thân thể lại trên không trung lật người, mới hung hãn mới ngã xuống đất. Thân thể kịch liệt co quắp, rất hiển nhiên là không được. Chậm rãi thu hồi tay trái, Hắc Phát rất hài lòng ngắm chung quanh đây tiểu lưu manh kia biểu tình hoảng sợ. Trên huyệt thái dương vết sẹo hơi hơi rút ra động, giống như sống lại. Luôn luôn treo ôn hòa nụ cười trên mặt, giờ phút này lại thật giống như ma quỷ dữ tợn. Theo sát tay trái lần nữa duỗi một cái, ánh mắt của mọi người nhất thời hoa một cái, lần nữa rõ ràng lúc phát hiện bọn hắn tối đến gần nam tử tóc đen kia một đồng bọn đã bị người hung hãn giữ lại cổ họng, giơ trên không trung. Ta nói chuyện không thích lặp lại, thân ái các tiểu tử, chẳng lẽ các ngươi không nghe rõ ta đang nói gì sao? Tóc đen khỏe miệng hơi hơi câu khởi, nụ cười kia lại thay đổi thật giống như ác ma như vậy tà ác, để cho người không lạnh mà run. Mặc dù ánh mắt híp lại, nhưng là trong đó thỉnh thoảng lóe lên hàn quang lạnh như băng, để cho chung quanh tất cả mọi người đã tự nhìn đến một con dã thú, một con đang ở lộ ra hắn khát máu chi nha dã thú. Còn không chờ bọn hắn từ trong khiếp sợ biến chuyển tới, tóc đen tay trái đột nhiên căng thẳng, một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương truyền ra. Kia bị hắn bóp lại cổ họng tiểu lưu manh đầu nhất thời xoay đến một bên, tạo thành một cái quỷ dị phản khúc. Một cây gai mục đích màu trắng cốt tra từ cổ của hắn xuyên ra, lại bị hắn miễn cưỡng bóp chết. Trời ạ, hắn là cái ma quỷ. Không muốn, không nên giết ta. Mọi người chạy mau a, cứu mạng. Mụ mụ. Tiếng rít chói tai nhất thời nối thành một mảnh. Tất cả tiểu lưu manh cũng không khống chế mình được nữa cổ họng, hoảng sợ tê quát lên. Mỗi người cũng chen lấn hướng ngoài cửa chạy đi, lảo đảo nghiêng ngã, nơi nào còn có phân nửa bị phong bộ dáng. Bất quá chốc lát quan cảnh, trong quán rượu lại vắng lặng một mảnh, ngoại trừ Hắc Phát một bàn trở ra, sẽ không còn được gặp lại bất kỳ bóng người nào. Thực là không tồi cảm giác. Các ngươi nói sao? Hắc Phát quay đầu, đối mặt giống vậy sợ choáng váng tiểu cô nương xô lầy, cùng trao mày sát thủ huyết đồng. Bỉm cười nói. Chương 37, người đăng, ngoạ của đủ hồn gọn cũng không biết là ai đã từng nói, ở trên thế giới này, thiên tài chân chính thường thường đều là một ít người điên. Mặc dù những lời này có chút cực đoan, nhưng là dùng ở một ít địa phương, lại thật đúng là chuyện như vậy. Huyết đồng là một thiên tài, tuổi tác phương 24 chính hắn, lại có hoàn toàn bất đồng với bề ngoài tản nhận thân thủ cùng kinh nghiệm phong phú. Ở sát thủ lãnh vực này, không có thể phủ nhận đi tới hàng ngũ hàng đầu. Ở huyết sắc kia dưới ánh mắt, cơ hồ không có người còn tin tưởng chính mình nắm giữ qua sinh mạng. Cho nên hắn là một người điên. Lại đón nhận Hắc Phát chỉ giao phó một cái thẻ ngân hàng, lại để cho hắn bảo vệ một cô gái một năm nhiệm vụ. Số lời là một thiên tài, bề ngoài giống như công chúa như vậy thánh khiết, tuổi gần 17 tuổi nàng, lại có 7 môn ngoại ngữ cùng cực cao xã giao kỹ xảo. Nhất là ở khoa học kế toán lĩnh vực, năng lực của nàng đủ để cho người khiếp sợ. Từng cái chợ đen thương nhân đều biết tiểu cô nương này lợi hại. Cùng kia tiểu ác ngộng, đủ để cho bọn hắn huyết bản vô quy trả giá kỹ xảo. Cho nên hắn cũng là một người điên, lại ở Hắc Phát lộ ra kia giữ tận như giã thu khuôn mặt sau, vẫn chẳng qua là kinh ngạc thoáng cái liền không giữ lại chút nào gia nhập tóc đen đội ngũ. Hơn nữa biểu tình lại khôi phục khiếp khiếp, mềm yếu có thể bắt nạt bộ dáng. Tựa hồ trong quán rượu kia thê thảm thi thể, cũng chỉ là một ảo giác. Về phần Hắc Phát, thật xin lỗi. chúng ta quả thực không thể đem hắn trở thành một thiên tài. Bởi vì từ quầy rượu sự kiện sau biểu hiện đến xem, thà nói hắn là một thiên tài, càng không bằng nói thẳng hắn chính là một cái người điên.
Cái gì?
Của ngươi tiền gửi ngân hàng chỉ có 34,000 thẻ ngân hàng. Vậy ngươi còn dám thay thế sổ lấy 500.000 món nợ? Huyết Đồng một tiếng hô to, nhìn về tóc đen ánh mắt, giống như nhìn một người ngu ngốc.
Không sai, hơn nữa khoản tiền này bên trong, còn phải khấu trừ ra ta thay đổi cơ giáp cơ phận, mua thông thường đạn dược tiền. Nếu như ngươi không ngại, ta còn dự định gia tăng điểm tầm xa hỏa lực nặng. Ta cảm thấy được một trận có 3.200 thước tầm bắn tinh hỏa đánh lén súng hội hợp ứ yêu cầu của ta.
Hắc Phát cười trả lời.
Trời, ngươi chắc chắn đầu của ngươi còn bình thường sao? Mua những thứ này, sợ rằng tài chính của ngươi sẽ thiếu hụt rồi. Chẳng lẽ ngươi dự định bảo chúng ta ăn hoang mạc cát bụi? Hay là để cho chúng ta ăn những cái kia hắc hổ hổ sắt thép linh kiện?
Huyết Đồng lại cũng duy trì không được mình tỉnh táo, bàn tay vỗ chán một cái, mặt đầy thần sắc hối tiếc.
Ta làm sao biết đồng ý của ngươi thuê, đơn giản là mắt bị mù.
Bởi vì chúng ta đều là một loại người.
Nghe được Huyết Đồng than phiền, Hắc Phát nhàn nhạt trả lời.
Cái thế giới này quá đã hình thành thì không thay đổi rồi, có lẽ một chút có thứ kích tính tin tức sẽ để cho tất cả mọi người sinh động.
Đối với ngươi mà nói, không cũng là vì cái này mới đáp ứng ta hủy thác sao?
Đúng thì thế nào?
Vốn cho là ngươi sẽ mang lại cho ta điểm kinh hỉ,
không nghĩ tới nhưng là không bịt ví tiền.
Được rồi, chỗ này của ta còn có dĩ vãng để dành tới 20.000 thẻ ngân hàng, xem ở chúng ta còn có một năm hiệp ước phân thượng, cho ngươi mượn.
Bất quá ngươi phải trả lợi tức.
Bất đắc dĩ với đồng, rốt cục vẫn phải đón nhận trước mắt thực tế.
Có lẽ có thể.
Ngay tại hắn chuẩn bị xuất ra tinh tạm thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên chuyển tới.
Là số lầy.
Cái gì?
Có lẽ tình huống của chúng ta cũng không phải là như vậy tồi tệ, Hắc Phát tiên sinh nếu nói ra tình huống, tự nhiên cũng phải có biện pháp giải quyết.
Tiểu cô nương ánh mắt trong suốt rơi vào Hắc Phát kia bình tĩnh trên mặt, tựa hồ đang mong đợi cái gì.
Không có thể phủ nhận, là một bị hãm hại kim cần gấp lấy được nhân tài, số lợi quả thật có nàng độc đáo một mặt.
Nhất là tâm tư nhắn nhủi bên trên, vượt qua xa Huyết Đồng.
Hắc Phát quả thật có kế hoạch của mình.
Thật ra thì rất đơn giản.
Trong ý thức của hắn, vừa nhưng đã trở thành tội phạm bị truy nã, liền quả thực không cần phải duy trì kia đáng thương chính nghĩa rồi.
Dùng bạo lực thủ đoạn lấy được không đứng đắn thu vào, không phải là bạo đổ phải làm sao?
Cho nên ở về sau thời gian một tuần, bọn hắn cơ hồ đi khắp bẹt dìm quân hỏa thị trường.
Chẳng những bổ sung số lớn đạn dược, thậm chí còn mua một máy bỏ hoàng cổ động cơ giáp.
Dựa vào số lầy ba tấc bất lạn miệng lưỡi cổ động bổ sung một phen.
Sau đó lại đang bẹt dìm ngoài thành trong hoang mạc, bắt đầu đại quy mô sửa chữa.
Đem tiểu quỷ kia hư hại thân thể hoàn toàn sửa chữa xong không nói, còn là Huyết Đồng ác ma tăng thêm một ít mới trang bị.
Nói đến ác ma, đây là một máy rất cũ kỹ ma đạo cơ giáp,
hay vẫn là ma đạo văn minh tiền kỳ sản phẩm.
Trang bị cùng năng lực cũng rơi ở phía sau cùng cái thời đại này khoa học kỹ thuật.
Duy nhất có thể đem ra được, chỉ có vậy để cho người trố mắt nghẹn họng chính xác.
Đúng, đây là một máy tiêu chuẩn bắn cơ giáp.
Màu sắc thành huyết hồng,
thân cao ở khoảng 8 mét,
tự trọng 87 tấn.
Nắm giữ một máy 1000 cây số ma đạo động cơ, ở ma đạo trong cơ giáp cũng coi là không tệ động lực.
Điển hình hình người mặt ngoài.
Chân bởi vì cần phải giảm bớt sức nặng nguyên nhân, tiến hành nhẹ định lượng xử lý, có vẻ hơi tinh tế.
Bất quá tốc độ lại như cũ có thể đạt tới tiểu quỷ 50 cường.
Cả đài cơ giáp chỉ có một vũ khí, vậy chính là có hiệu tầm bắn đạt tới 1200 thước ma đạo súng máy hạng nặng. Trải qua lớn nhất cải tạo cao chính xác cánh tay dưới sự thao túng, lại có thể ở khoảng cách 500 mét bên trên, dễ dàng ở mỏm đá trên vách đá câu họa ra cái gì hình vẽ mà không thấy sai lệch.
Dĩ nhiên, như vậy một bộ giáp máy, không thể nghi ngờ là vô cùng lạc ngũ gì đó.
Nhưng là Huyết Đồng nhưng là dựa vào nó, chế bất bại chiến tích.
Nhất là ở đánh lén thương đội cùng ám sát chính yếu nhiệm vụ bên trên, cho tới bây giờ chưa từng thất bại ghi chép.
Ngay cả Hắc Phát cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Có lẽ, ngươi lúc trước gặp phải đều là một ít tầm thường.
Bất quá ta hy vọng ở phía sau trong hành động, ngươi có thể để cho ta thay đổi cái quan điểm này.
Hắc Phát lại như vậy đánh giá.
Làm hết thể chuẩn bị xong sau, ở một ngày trạm vào tối, vẹt dịnh bên ngoài thành 5-10 km trong doanh trại, tóc đen kế hoạch cũng nổi lên mặt nước.
Ngươi chắc chắn phải làm như vậy.
Huyết Đồng nhìn trong tay mình kế hoạch thư, sắc mặt tái nhợt.
Hắc Phát,
tiên sinh,
ngài
không có sao chứ?
Số lầy cũng giống vậy lảo đảo muốn ngã.
Dĩ nhiên, nếu phải dùng thủ đoạn bạo lực, cũng không cần nhiều cố kỵ như vậy, ở ít nhất thời điểm lấy được 500.000 thẻ ngân hàng tài sản, ta không cho là kế hoạch của ta có vấn đề gì.
Hắc Phát mỉm cười gật đầu, giơ lên trong tay ly rượu tỏ ý là, ngươi phải làm sao đạo đảo cũng không thành vấn đề.
Nhưng là ngươi đánh cướp mục tiêu.
Tại sao là Hắc Kim?
Số lơ trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhíu, cơ hồ phải bị cái kế hoạch này trấn choáng rồi.
Đùa gì thế?
Đánh cướp bẹt dìm lớn nhất nhà buôn súng ống đạn dược biết đội chuyển vận, để cho nàng đem những tang vật này bán ra.
Đổi lấy tiền lại trả lại Hắc Kim chính mình.
Ở trên thế giới này, còn có so với cái này càng không thể tưởng tượng nổi kế hoạch sao?
Không nói khác, Hắc Kim khổng lồ kia lính đánh thuê một dạng, cũng đủ để cho bất kỳ dám đối với kỳ hạ thủ Sa đạo dẫm chân tại chỗ rồi.
Phải làm, cũng phải xem trước thực lực so sánh a.
Tại sao lại không chứ?
Thân ái sổ lầy tiểu thư,
ngươi không cho là cái kế hoạch này rất hoàn mỹ sao?
Về phần bọn hắn lực lượng võ trang, ta nhớ ngươi không cần lo lắng.
Chẳng lẽ trong miệng ngươi vĩ đại Huyết Đồng tiên sinh, sẽ sợ những này ngay cả thường cũng sẽ không cầm tân binh đạn từ sao?
Nếu là như vậy, ta ngược lại thật muốn nhìn một chút rồi.
Tóc đen khắp khuôn mặt là nụ cười quỷ dị, đem rượu chắt trong ly uống một hơi cạn sạch.
Bên cạnh Huyết Đồng cũng bị Hắc Phát trong miệng ý tứ sặc đủ thương.
Ở ho khan nửa ngày trời sau, chỉ có thể dùng ánh mắt toán độc hung hãn nhìn chằm chằm Hắc Phát.
Sau đó đại lực gật đầu. Chương 38, người đăng, ngoạ của đủ ổn gọi tóc đen kế hoạch mặc dù rất điên cuồng, tuy nhiên lại thật rất có hy vọng thành công. Mặc dù nói ở ma đạo văn minh phát triển đến huy hoàng hôm nay, truyền thống chuyển vận thủ đoạn cũng sớm đã quá hạn. To lớn, nắm giữ vượt tinh tế đi xa cùng siêu sức chứa chở khách phụ không chuyển vận hạm trở thành hiện giờ chuyển vận chủ yếu thủ đoạn. Nhưng là ở hoang mạc diện tích che phủ đạt tới 80 tạ khắc tinh cầu bên trên, cổ xưa đoàn xe lại vẫn là liêm giới nhất chuyển vận một trong thủ đoạn. Chỉ bất quá cùng đem thời kỳ viễn cổ xúc vật đổi thành ma tinh động lực xe gắn máy thôi. Này thì cho xa đạo môn không gian sinh tồn. Chỉ bất quá hắc kim rốt cuộc là một cái khổng lồ thương hội, coi như sử dụng loại này giá rẻ chuyển vận thủ đoạn, coi như hộ vệ lính đánh thuê cũng tuyệt đối không bằng số ít. Xa không phải bình thường xa đạo có thể dòm nó. Từ khi 3 năm trước đây cuối cùng một nhóm dòm ngó hắc kim thương đội xa đạo bị 5 đài ma đạo cơ giáp hộ vệ đội ngũ hoàn toàn bốc hơi sau này, Bẹt Dĩnh phụ cận xa đạo cũng đã nhận thức hắc kim màu đen tam giác kỳ, không dám tiếp tục cùng bọn chúng có bất kỳ thực chất tiếp xúc. Dĩ nhiên, đối với một ít người điên mà nói, chính là một chuyện khác. Căn cứ số lời thu thập được tình báo đến xem, cách mỗi 3 ngày, hắc kim đều sẽ có một cái chuyển vận số lớn quân hỏa thương đội từ Bẹt Dĩnh lên đường đi bắc bộ cứ điểm thành phố Tạp Lạp. Hộ vệ võ trang là tiêu chuẩn 7 người lính đánh thuê tiểu phân đội. Nắm giữ một máy hạng nhẹ phi cơ chính sát giáp, 4 đài tiêu chuẩn bắn cơ giáp cùng 2 bệ tiếp viện hình cơ giáp. Đoàn xe chủ yếu tạo thành vì 3 chiếc gia trưởng hình khôi lỗi trùng. Từ trở đến xem, hàng hóa giá trị khả năng ở 1 triệu trở lên. Chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, một lần cướp bóc thành quả cũng đủ để thỏa mãn tóc đen yêu cầu. Cho nên tóc đen mục tiêu một chút liền xác định được. Hắc Phát, ngươi sẽ không tính toán liền ở cái địa phương này chờ bọn hắn đi. Ở cách Bẹt Dĩnh bắc bộ hơn 200 cây số một người cao lớn gò cắt bên trên, một cái thanh âm lười biếng đột nhiên vang lên. Sau đó một người có mái tóc bên trên tràn đầy sa lịch đầu dò xét đi ra, mượn gò cắt độ cao hướng phương xa nhìn ra xa. Con ngươi đỏ như máu hơi hơi nheo lại, tựa hồ hơi không kiên nhẫn rồi. Tại sao không? Huyết Đồng, nơi này là thương đội phải đi qua địa phương, ngươi tại sao cho là không tốt? Sau lưng Huyết Đồng, Hắc Phát chính ngồi lặng lặng. Một bên tái máy một ít hình thủ kỳ quái cơ phần nhỏ. Một bên thuận miệng trả lời. Ở bên cạnh của hắn, số lưỡi thân ảnh của vội vội vàng vàng đang ở chi lên một cái củi chất. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là dự định buổi tối bữa cơm dã ngoại rồi. Dĩ nhiên không được. Huyết Đồng xoay qua, nhìn sao cũng được Hắc Phát liếc mắt, cho mày. Như vậy địa phương bao la, ngươi thế nào ngăn cản bọn họ chạy trốn? Hắc Kim thương đội cũng không phải người ngu, bọn hắn sẽ không chờ đến chúng ta đi đoạt lại hàng hóa. Mà bao la địa hình, sẽ để cho chúng ta mất đi cục bộ lực lượng ưu thế, bị 7 đại cơ giáp xé thành mảnh nhỏ. Là một tên gọi Tư Thâm sát thủ, rất hiển nhiên ở phục kích phương diện kinh nghiệm, Huyết Đồng tự nhận là rất có quyền uy. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn đối với Hắc Phát lựa chọn nơi chú quân cảm thấy bất mãn hết sức. Không sai, cái này gò cắt bởi vì là phụ cận 50 km cao nhất điểm cao. Coi như quan sát điểm quả thật vô cùng lý tưởng, nhưng là coi như điểm phục kích, liền quả thực không được để ý rồi. Ở hoang mạc kia ánh mặt trời gay gắt bên dưới, là căn bản là không có cách giữ một chút bí ẩn. Huyết Đồng cũng không bởi vì mình tiểu xưa ma đạo cơ giáp, thật liền có vô địch, gặp thần sát thần năng lực. Vô số lần chiến đấu, vô số lần ám sát, bất bại thành tích tuyệt đối không thể nào dựa vào vận khí đạt được. Coi như không tinh tế tính toán, Huyết Đồng cũng có thể phòng trừ đến, nhiệm vụ lần này thất bại tỷ lệ sợ rằng đã đạt đến đáng sợ 97. Ha ha, có lẽ ngươi nói đúng. Tóc đen ngón tay thật nhanh một trận chớp động, đem những cái kia kỳ quái linh kiện lắp ráp thành một cái nửa bao trùm mũ bảo hiểm sau. Lúc này mới quay đầu lại. Bất quá mọi việc đều sẽ có một ngoại lệ. Cái gì ngoại lệ? Huyết Đồng ngẩn người. Trong mắt hàn quang nhất thời thu liễm nhiều chút. Bất quá lần này Hắc Phát không trả lời hắn, mà là đứng lên, trực tiếp hướng gò cắt phía sau đi tới. Ở nơi nào, một đỏ tối sầm hai bệ to lớn cơ giáp đang lặng lặng động, lạnh như băng kim loại hàn quang coi như ở như thế nóng bỏng trong hoang mạc, vẫn tán phát ra trận trận dù mình. Xa xa, một cái khổng lồ cắt đùi hàng dài dần dần ra hiện tại ở trên đường chân trời mồ hôi bạt là một cái nho nhỏ lính đánh thuê. Một phần của Bẹt Dĩnh cắt đùi đoàn lính đánh thuê cơ giáp thứ tư phân đội. Mặc dù tuổi tác nhỏ, cũng đã thân kinh bách chiến. Ở đoàn lính đánh thuê thành lập đến bây giờ cơ hồ sở hữu tất cả trong chiến đấu, đều có thể thấy thân ảnh của hắn. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu trực cảm đã tiến vào huyết dịch của hắn bên trong. Mấy trăm lần cùng xa đạo binh bác, hắn chiến công cũng tích lũy đến phân đội đội trưởng địa vị. Bất quá hắn bây giờ một chút cao hứng cũng không có. Coi như cùng Hắc Kim ký kết lâu dài hộ vệ hợp đồng cắt đuổi đoàn lính đánh thuê mà nói, nhiệm vụ lần này quả thực quá đơn giản. Hộ vệ một chiếc khôi lỗi trùng muốn nhét thành phố Tạp Lạp, vốn là rất lính đánh thuê tân thủ mới có thể tiếp nhiệm vụ. Nhưng là không biết tại sao, lần này đoàn trưởng lại chỉ định hắn tới tham gia, hơn nữa cho phép hắn sử dụng trong đoàn tối vào mua vào công kích hai hình cơ giáp. Này không khỏi để cho mồ hôi bạn từ đáy lòng cảm thấy bất mãn. Chơi ạ, chẳng lẽ đoàn trưởng không biết, điều này thương lộ đã sớm bị bọn hắn cắt tỉa vô số lần sao? Đừng nói xa đạo, sợ rằng ngay cả một con sa trùng bóng dáng cũng không thấy được. Mồ hôi bạt dám vô ngực bảo đảm, ở tuyệt đối là tạ khắc tinh cầu an toàn nhất thương lộ. Ngay cả to lớn kia phủ không hạm cũng không có như vậy an toàn. Ở nơi này dạng an toàn thương lộ cho hắn cao như vậy ngăn hồ sơ chế biến, hơn nữa ưu tú nhất lính đánh thuê. Nhưng chỉ là hộ tống một chiếc khôi lỗi trùng. Mồ hôi bạt cơ hồ có thể khẳng định, hắn đoàn trưởng đại nhân nhất định là đại nao nhiễm trùng tiểu nao héo rút mới có thể làm ra quyết định. Dĩ nhiên hắn cũng không phải người ngu, mồ hôi bạt cũng biết được, đã biết lần hộ tống khôi lỗi trùng bên trong, chỉ sợ sẽ không cùng bình thường đơn giản như vậy. Cho nên, mặc dù nhiệm vụ này để cho hắn chán ghét, làm trông thấy phương xa kia cao lớn gò cắt lúc, hắn vẫn cẩn thận phái ra bộ kia phi cơ chính xác giáp, chuẩn bị làm theo phép tiến hành một chút đề phòng. Nhưng là, còn không chờ hắn ra lệnh, cơ giáp của hắn buồng lái bên trong cũng đã vang lên chói tai phong minh thanh.
Cái gì?
Mồ hôi bạn sắc mặt đại biến, theo ra đa biểu hiện phương hướng nhìn lại. Ở phương xa trên đồi cát, một cái bóng người đen nhánh vừa mới lộ ra trên người.
Chương 39, người đăng, ngoa của đủ hồn gọn mặc dù ma đạo cơ giáp tầm mắt tinh thể vô cùng rõ ràng, nhưng là mồ hôi bạt lại tình nguyện hắn thấy không phải thật. Bởi vì kia lộ ra nửa người bóng đen to lớn trong tay, bất ngờ bưng lên một cái phi thường to lớn trường điều trạng vật thể, mà căn cứ kinh nghiệm của hắn, ở vượt qua 3000m trong khoảng cách, vẫn có thể thấy được to lớn như vậy đồ vật, chỉ có một cái khả năng. Đường kính lớn tầm xa đánh lên súng.
Ầm. Không có hòa hoãn thời gian, không có cơ hội phản ứng. Cơ hội là ở mồ hôi bạt phát hiện cái bóng đen kia thời điểm. Đi ở đoàn xe trước mặt nhất bộ kia phi cơ chính sát giáp đột nhiên thật giống như bị một cái vô hình quả đấm hung hãn đánh một quyền. Bị một cổ lực lượng khổng lồ miễn cưỡng mang theo giữa không trung. Số lớn mảnh kim loại tứ tán bắn tán loạn, dưới ánh mặt trời phản xạ ra tia sáng chói mắt. Toàn bộ thân hình căn bản không cách nào khống chế trên không trung liên tục lật một cái bổ nhào, mới hung hãn té rơi xuống đất, kích thích mảng lớn cát bụi. Là người máy đánh lén. Mồ hôi bạt cơ hồ dùng tiếng giống thanh âm hô lên cảnh cáo. Theo sát ngay cả một chút do dự cũng không có, tinh thần toàn lực thúc dục, công kích hai hình cơ giáp sau lưng động cơ phun miệng đột nhiên mở ra. Số lớn tím năng lượng màu đỏ lưu phún ra ngoài, toàn bộ cơ thể đã tựa như nổi điên sông ra ngoài. To lớn lực phản tác dụng nhất thời đem mặt đất xa lịch tầng tầng cuốn lên, lại kéo thành một cái cường tráng cõi long. Mà theo động tác của hắn, còn dư lại tam đài công kích hai hình cũng hào không do dự theo sau. To lớn động cơ tiếng nổ vang dội nửa không trung. Không phải mồ hôi bạt không có đồng tình tâm, bởi vì hắn rõ ràng, mặc dù người máy đánh lén tỷ số trúng mục tiêu luôn luôn không có hỏa tiễn cơ giáp chính xác, nhưng là một khi bị đánh trúng, lại thường thường nhất kích tất sát. Lấy tầm bắn có thể đạt tới 3000m bắn tỉa súng mà nói, nó thật sự phun ra phổ thông đạn, cũng đủ để đem cứng rắn nhất trang giáp trong nháy mắt xuyên thấu. Mà ở thay đổi quần áo cao bạo xuyên giáp đạn sau khi, loại này tầm bắn cực xa vũ khí thậm chí có thể mang một máy thông thường ma đạo cơ giáp chặn ngang nổ thành hai đoạn. Cho nên hắn không cần đi xem bộ kia phi cơ trinh sát giáp thương thế. Từ mới vừa rồi cơ giáp kia bị mang theo đến không trung, lại rơi xuống tư thế đến xem, nó đã không có hy vọng. 3000m khoảng cách, tiếp cận với nhân loại mục lực có thể đụng cực hạn. Mồ hôi bạt cơ hồ có thể cảm giác trong lòng mình tuyệt vọng. Rốt cuộc là dạng gì súng bắn tỉa mới có thể làm được đáng sợ như vậy tầm bắn A, hơn nữa còn có thể thủ phát trúng mục tiêu, đây quả thực là kiểu ác mộng tồn tại. Nếu như mình không thể ở 2 phút bên trong gọi tới bộ kia cơ giáp màu đen phụ cận, như vậy chính mình những người này kết cục liền hoàn toàn có thể đoán được rồi. Chết. Điên cuồng xung phong cơ giáp mang theo uy thế là kinh người, nhất là ở lấy tốc độ xương công kích hai hình trên người, càng là triển hiện tinh tế. Ma đạo động cơ mở hết to lớn lực đẩy trực tiếp đem 4 đài cơ giáp mang theo tốc độ đỉnh phong. Sau lưng bọn họ, cuốn lên bụi mù đã tạo thành to lớn sương mù, đem nửa bầu trời cũng nhuộm khô vàng. Đáng tiếc, to lớn như vậy vì thế, ở một ít người trước mặt nhưng bây giờ không để được hương đầu. Mồ hôi bạt trong thai lại truyền tới kia giống như ác mộng một như tiếng súng vậy. Ầm. Lại vừa là đáng sợ báo cắt lên, lại vừa là mảnh vụn tung tóe. Nhưng là lần này xui xẻo, cũng không phải cơ giáp. Ở kim loại nổ tung giòn vang trong tiếng, bọn hắn nặng phải bảo vệ khôi lỗi trùng xe chuyển vận nhất thời bị một cổ lực lượng khổng lồ miễn cưỡng vén lên, chật vật ngã ngửa trên mặt đất bên trên, đầu xe bên phải một cái bánh xích đã hoàn toàn biến mất không thấy. Số lớn kia lửa liên tiếp lóe lên, có thể bất kể thế nào phát động, cũng rốt cuộc không nhúc nhích được chút nào. Mà lúc này đây, coi như xe cộ hộ vệ kia hai bậy tiếp viện cơ giáp mới từ buồng xe phía sau lóe ra. Đó là cái gì? Tiểu quỷ buồng lái bên trong, hất phát điều chỉnh hạ tiêu cách, đem kia hai bậy hình dáng có chút đặc thù tiếp viện cơ giáp hấp thu vào tầm mắt, ngón tay nảy lên gian, một quả to lớn màu vàng kim vỏ đạn từ nhỏ quỷ trong tay đánh lén xuống bên trong nhảy ra, dưới ánh mặt trời bạch ra xinh đẹp đường vòng cung. Ở phía sau hắn, huyết đồng màu đỏ cơ giáp chính đứng lặng lặng, hình tam giác đầu tầm mắt tinh thể không ngừng điều chỉnh tiêu cự, đem điên cuồng xung phong bốn đài cơ giáp vững vàng khóa chặt. Hai tay cùng dịu dắt năng lượng thật lớn xuống máy, tản mát ra vô cùng sát khí. Là sửa chữa cơ. Nếu như ngươi không nhanh chóng giết chết bọn hắn, rất nhanh khôi lỗi trùng liền có thể lần nữa khôi phục sức sống. Một phút. Hắc phát nhẹ phơi. Ôm súng, lên nòng, đầu nghiêng về. Cơ hồ ngay cả một tia dừng lại cũng không có, tiểu quỷ cũng đã hoàn thành một cái xinh đẹp định điểm bắn. Đường kính lớn đánh lén súng uy lực cực lớn đem trước mặt nó xa lịch tầm tầng mang theo, xa xa nhìn lại, giống như đột nhiên bạo tạc rồi. Mà theo sát phía sau, tiểu quỷ lại liên tiếp bắn 3 lần. Ở đinh thai nhức góc tiếng súng bên trong, đem kia hai bậy bận rộn sửa chữa cơ cùng đưa lên thiên không. Đầy trời mảnh vụn, nổ tia lửa, nói rõ kết quả của bọn nó. Mà lúc này đây, kia 4 đài điên cùng xung phong bắn cơ giáp, cũng đúng lúc đi tới hắn chỗ ở cắt dưới đồi. Vành! To lớn đánh lén súng nặng nề té xuống đất, kích thích một vòng bụi mù. Tiểu quỷ hoạt động hạ thủ cổ tay, sau đó chậm rãi đứng lên. Thời gian vừa vặn. Huyết đồng, còn dư lại hãy nhìn người đó. Cạch 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 cạch. Thật ra thì căn bản không cần hắc phát mở miệng, huyết đồng liền đã làm xong chuẩn bị. Không biết lúc nào, kia năng lượng to lớn súng máy đã hoàn toàn nhấc lên, họng súng đen ngòm giống như tử thần ánh mắt, đem điên cuồng vọt tới kia 4 đài cơ giáp hoàn toàn khóa chặt trong tầm mắt. Dài tới hơn 3m ngọn lửa trong nháy mắt xì ra, ở mồ hôi bạt đám người còn là công kích thành công mà vui mừng lúc, hắt ra tím màn sáng màu đỏ. Cùng lúc đó, tóc đen ngón tay tựa như tia chớp nhảy lên, tiểu quỷ cũng đột nhiên khúc xuống đầu gối. Ở nhỏ nhẹ rắc rắc trong tiếng, gót chân phía sau phụ trợ động cơ phun miệng đồng thời mở ra. Tốc độ cao đánh vào khuôn mẫu chói tai réo vang ngang nhiên đại tác, toàn bộ cơ thể đã như tên lửa vọt ra ngoài. Cũng lạ mồ hôi bạt xui xẻo. Mặc dù bọn họ là các đội đoàn lính đánh thuê tinh anh, lái cơ giáp cũng là tính năng ưu việt sản phẩm mới. nhưng là ở Hắc Phát cùng Huyết Đồng hai cái có biến thái thao tác tiêu chuẩn nhân loại trong mắt, lại cùng một cái con mồi không có khác nhau chút nào. Từ lúc mới bắt đầu tầm xa đánh lén, đến bây giờ hỏa lực bao trùm, cơ hồ từng cái khâu đều rơi vào tóc đen nằm trong kế hoạch của. Mắt nhìn đến kia trên sơn khâu đỏ như máu cơ giáp, hắn càng không dám tin vào hai mắt của mình. Đó là sát thủ Huyết Đồng. Cạch 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 cạch. Trả lời hắn vẫn là đáng sợ súng máy nổ ầm. Còn không chờ hắn từ trong khiếp sợ phản ứng lại, một cái hoàn toàn do đạn năng lượng hoàn hình thành trường tiên mang theo uy thế không gì sánh nổi, trong sa mạc rạch ra một đường thật dài quỹ tích sau khi, trực tiếp cắt tới một máy công kích cơ giáp trên người. Cực lớn lực trùng kích nhất thời đem máy này tốc độ cao công kích trung cơ giáp hoàn toàn mang theo, vô số kim loại mảnh vụn giống như suối phun dương lên thiên không. Sau đó lại bởi vì quán tính quan hệ, trên không trung dám bọn ra khỏi gần 10 mét khoảng cách, mới ầm ầm té xuống đất mặt. Kịch liệt lăn lộn, tay ra một đầu dài dáng dấp rãnh sâu. Giết trong chớp mắt. Chương 40, người đăng, ngoại của đủ hồn gọt cạch 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 cạch. Dây đắc tiếng súng giống như sao đầu. Đỏ tím đạn năng lượng hoàn đùn đùn kéo đến, lại nhất thời đè mồ hôi bạt các loại người không cách nào làm ra chính xác chống cự, chỉ có thể liều mạng chọn lựa đủ loại quay mũi động tác. Ma đạo cơ giáp thế trận xung phong nhất thời hoàn toàn rối loạn bộ. Không là bọn hắn không có tấn công dũng khí, càng không phải là bọn hắn không có hộ vệ lòng tin. Chẳng qua là ở cái kỹ thuật của người trước mặt, chỉ bằng vào dũng cảm là hoàn toàn đi bất động. Cơ giáp, nói cho cùng cũng là một loại chiến đấu công cụ, là loài người thật sự chế tạo vũ khí dọc theo. Bất quá nó có bao nhiêu sắc bén, cường đại dường nào. Cuối cùng dựa vào, vẫn là bọn họ người lái, cũng chính là người năng lực. Dĩ nhiên, cũng có người chủ trương cơ giáp ưu liệt mới là trong chiến đấu phần mấu chốt nhất. Cũng như vậy dẫn phát cơ giáp chiến đấu hai cái hoàn toàn bất đồng mẹ cánh. Đó chính là khác nói một chút. Nhưng trước mắt không nghi ngờ chút nào, ở Huyết Đồng kia tràn đầy tiết tấu súng máy dưới áp chế. Các đội đoàn lính đánh thuê còn dư lại tam đại công kích cơ giáp căn bản là không có cách tổ chức ra hữu hiệu trận hình công kích. Chỉ có thể mỗi người đang liều mạng quay mũi bên trong tìm bắn cơ hội. Bất quá công kích hai hình cố nhiên là một loại tân tiến ma đạo cơ giáp, sở trường nhưng là ở phương diện tốc độ, hệ thống vũ khí chỉ trang bị phổ cập nhất tinh thể súng máy tốc xạ. Bất luận là tầm bắn hay vẫn là uy lực đều phải so với Huyết Đồng cơ giáp kém hơn không biết bao nhiêu. Giờ phút này một bị áp chế, đừng nói công kích, ngay cả phòng ngự cũng thành vấn đề. Huống chi Huyết Đồng kỹ thuật quả thực mạnh hơn bọn họ bên trên quá nhiều. Trước mắt đã sớm mồ hôi lờ mờ, kịch liệt nhịp tim giống như trọng truy. Mặc dù thân kinh bắt chiến, nhưng là bây giờ mồ hôi bạc căn bản không cách nào khống chế thân thể run rẩy. Từ thấy kia màu đỏ cơ thể bắt đầu, trong lòng của hắn liền rõ ràng biết được, lần này phiền toái khả năng lớn. Có thể là lính đánh thuê chỉ trích lại tuyệt đối không cho phép hắn chạy trối chết, dưới bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cho mình đồng đội hạ cưỡng ép đột kích mệnh lệnh. Chỉ cần có thể đỉnh qua Huyết Đồng đợt công kích thứ nhất, hắn cũng không tin thanh kia ma đạo súng máy hạng nặng trong có thể có vô hạn đạn. Đáng tiếc là, hắn sợ rằng không có nhiều như vậy cơ hội có thể lãng phí, bởi vì tiểu quỷ kinh khủng bóng người đã tới trước người bọn họ. Không gối, con người. Hai tay nắm quyền, ở nhỏ bé không thể nhận ra rắc rắc bên trong, hợp kim câu móng xuất hiện lần nữa ở tiểu quỷ trên cổ tay. Tiếng động cơ nổ ngang nhiên hồi sinh, tựa như ư đã đạt đến tốc độ cực hạn tiểu quỷ lại lần nữa gia tốc, ở bay tán loạn mưa đạn bên trong liên tục làm ra mấy cái đen chi vòng xoáy luật nhanh đổi, trong nháy mắt đi tới một máy công kích hai hình trước người của. Ngay cả một tia dừng lại cũng không có, hung hãn một quyền từ dưới lên trên đột nhiên móc ra. Ầm. Đáng thương bộ kia cơ giáp mới từ Huyết Đồng áp chế bên trong thở gấp qua một hơi thở đến, còn không chờ nhận rõ thế cục, tóc đen công kích liền đã tới trên người của nó. Ngay cả một tia cơ hội tránh né cũng không có, liền chân thực ăn được một quyền. Bụng trang giáp nhất thời nổ tung phóng. To lớn chỗ đau khúc xạ đến lính đánh thuê trên người, không khỏi phát ra thê thảm tiếng kêu đau. Luống cuống tay chân bên trong, tiểu quỷ hợp kim câu tựa như cùng một cái sắc bén truy thủ, đã sâu đậm không vào cơ thể bên trong. Hoa mỹ văng lửa khắp nơi, giống như trời mưa. Mồ hôi bạn hoảng hốt, lại cũng không để ý công kích trên sơn khâu Huyết Đồng, trong tay súng máy chuyển một cái, đã đối chính rồi tiểu quỷ đen nhánh kia thân thể, hào không do dự bóc cỏ. Đã gần trong gang tấc hắn tự nhiên có thể thấy rõ ràng, bộ kia lợi hại cơ giáp màu đen nguyên lai cũng chẳng có bao nhiêu trang giáp phòng vệ. Cho nên hắn tin tưởng, chính mình vẫn có thắng lợi khả năng. Mà lúc này đây, tất cả cơ giáp vẫn thuộc về tốc độ cao đang vận động. Đáng tiếc, Hắc Phát nếu làm ra đột kích, như thế nào lại không cân nhắc bị vây công khả năng. Trong phút chốc, tiểu quỷ sau lưng động cơ phun miệng đột nhiên mở ra, đỏ rực dòng năng lượng sau đó tuôn ra, cổ tay chính là căng thẳng, lại đem đối diện ma đạo cơ giáp tóm chặt lấy. Chuyển ra một cái xinh đẹp đường vòng cung, đưa nó ngăn cản ở trước người của mình. Ken 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 cong. Một trận thanh thúy kim loại va chạm âm, đáng thương kia bị coi như tấm thuẫn cơ giáp nhất thời run rẩy không nghỉ. Phía sau kia nguyên bản là không thế nào thật dày trang giáp cơ hồ bị mồ hôi bạn bắn càn quét đạn toàn bộ mặt trần, năng lượng chảy loạn hòa lẫn mảnh kim loại thành nở hoa chạm bắn tán loạn, bất quá trong phút chốc, phía sau liền bị móc ra một cái lỗ thủ to. Trong đó tinh thể dây dẫn quang học càng là xoay thành luân ma. Nếu như không phải tóc đen tiểu quỷ vẫn đang bắt đến nó, nhất định sẽ sủi lơ trên đất. Nhưng rất hiển nhiên, Hắc Phát hay là không đánh coi là bỏ qua cho cái này quỷ xui xẻo. Khuất tất, thẳng đạp. Tiểu quỷ đột nhiên một cước hung hãn đạp ở này đại cơ giáp trên bụng của, đem vùng lái vị trí hiện thời đập nát. Dư lực không dứt bên dưới, lại để cho kia nặng đến hơn 80 tấn to lớn cơ giáp đằng không bay lên, thật giống như một tảng đá lớn, hướng sau lưng nó đuổi tới cứu viện đồng bạn vội xông đi. Theo sát Huyết Đồng súng máy cũng là ngăn lại, đỏ tím đàn đường đuổi sát kia bay vụt cơ giáp, lại ở phía trên thêm vô số lỗ thủng. Nội bộ nguyên tố nòng cốt cũng đã không thể trải qua đả kích như vậy, nhất thời trên không trung nổ thành một quả cầu lửa. Tuyệt đối là chí mạng phối hợp, tuyệt đối là tử thần ánh lửa. Nếu như là ở đơn độc chiến đấu trường hợp, như vậy nổ mạnh cũng chỉ là đại biểu một cái lính đánh thuê cuối cùng chút thôi. cũng không thể cho người chung quanh mang đi ảnh hưởng gì. Nhưng là may mắn thế nào là đồng bọn của hắn vừa vặn đuổi tới cứu viện. Cái này thì hoàn toàn là một cái khác cái khái niệm, giống như ở bên người dẫn phát một cái to lớn quả bom. Cứu viện cơ giáp thậm chí ngay cả ý thức tránh né đều không sinh ra, liền bị hỏa cầu thật lớn miễn cưỡng nuốt mất. Trong đó bao gồm cơ giáp hải cốt cùng nó hung hãn đụng vào nhau, chẳng những đưa hắn vọt tới trước thế đầu hoàn toàn triệt tiêu, còn khiến nó không hề chuẩn bị bị đè ngã xuống đất. Nhiệt độ nóng bỏng, uy lực nổ tung, coi như công kích hai hình là tân hình cơ giáp cũng khó có thể chịu đựng. Cơ hồ mắt trần có thể thấy, trên người nó màu bạc lắp giáp nhanh chóng bị nướng khô vàng. Phách phách ba ba lửa điện hoa nối thành một mảnh. Một cổ khét lẹt mùi vị nhất thời tràn ngập ở trong không khí. Nói đến làm phiền, thật ra thì bất quá sát thời gian này. Cơ hồ mồ hôi bạt vừa mới phát hiện tại mục tiêu công kích của mình sai lầm thời điểm. Kết cục bi thảm cũng đã sinh ra. Mắt đang nhìn mình kia bị đè ở hỏa cầu xuống đồng bạn, mồ hôi bạt không khỏi tay chân lạnh như băng. Bốn đài cơ giáp công kích, bốn cái kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê. Lại chỉ kiên trì không tới 30 giây, liền hai chết một thương. Coi như là đối phương đã sớm kế hoạch tốt tình thế cùng nắm giữ huyết đồng đáng sợ như vậy kỹ sư, cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Chẳng lẽ, chính mình thật muốn tận số nơi này sao? Mồ hôi bạt kia bởi vì mồ hôi mà lờ mờ trong ánh mắt, lộ ra một chút tuyệt vọng. Chương 41, người đăng, ngoạ của đủ ổn gọt cơ giáp chênh lệch có thể thông qua không ngừng cường hóa cùng tiền bốn lớn đầu nhập để đền bù. Nhưng là kỹ thuật chênh lệch, chính là chí mạng. Nếu như nói còn có cái gì bị thấy một cái ủng có không gì sánh nổi thao tác tiêu chuẩn, hết lần này tới lần khác lại đối với chính mình tràn đầy sát ý kỹ sư xui xẻo hơn lời nói, câu trả lời không nghi ngờ chút nào, đó chính là thấy hai cái. Bất quá, tinh thần toàn lực tập trung, tiếp tục giữ lớn nhất tốc độ cùng liên tục bất quy tắc bay mũi động tác đồng thời, mồ hôi bạt nhưng trong lòng hiện lên một chút hy vọng. Bởi vì hắn biết, bộ kia máu đỏ cơ giáp gần như không còn đạn dược. Năng lượng vũ khí cũng là binh khí nóng, tự nhiên muốn tiêu hao đầy đủ đạn dược mới có thể duy trì. Chỉ bất quá bởi vì sử dụng tinh thể đạn dược nguyên nhân, tiêu hao vô cùng chậm chạp thôi. Nhưng chiến đấu từ đầu đến giờ đã tiến hành ước chừng hơn 10 phân loại, coi như lớn hơn nữa dung lượng buồng đạn cũng hẳn mau hết sạch. Mồ hôi bạt thậm chí có thể khẳng định, huyết đồng kia dày đặc lưới lửa đem ở phía dưới 10 trong vòng 5 giây hoàn toàn biến mất. Chỉ bất quá, chính mình thật có thể chịu đựng ngắn ngủi này 15 giây sao? Mồ hôi bạt mình cũng đang hoài nghi. Bởi vì ở tầm mắt của hắn tinh thể bên trong, lần nữa liếc về bộ kia giống như ác mộng vậy cơ giáp màu đen bóng dáng, giống như một cổ cuồng bạo gió lốc. Tiểu quỷ chút nào cũng không có bởi vì vừa mới đánh bay một máy to lớn cơ giáp mà có một chút kéo dài. To lớn sắt thép mắt cá chân đột nhiên lắc một cái, lại dám từ phản chấn trạng thái rằng co bên trong thoát ra khỏi. Số lớn hỏa tinh từ phụ trợ động cơ cánh hông tung tóe, trong không khí nhất thời tràn ngập khét lẹt khí tức. Chỉ cần là có mắt người đều hẳn rõ ràng, chỉ sợ cũng lần này, tiểu quỷ phụ trợ động cơ liền đốt thất thất bát bát. Bất quá cũng chính bởi vì loại này siêu gánh vác khởi động, tiểu quỷ đã hoàn toàn từ sau lui biến thành vọt tới trước, mang theo tầng tầng hoàng sa, thứ to lớn kia cầu lửa bên vượt qua. Đồng thời tay phải rung lên, sắc bén hợp kim câu móng lần nữa phản xạ ra lạnh như băng ánh sáng. Rắc rắc, từng tiếng triệt kim loại đứt gãy âm. Vừa mới định từ cầu lửa xuống bò dậy bộ kia phi cơ cứu cấp giáp ngay cả tình huống đều không làm rõ, liền bị một cái sắc bén hợp kim móng nhọn xẹt qua cổ, to lớn kim loại đầu nhất thời rời đi chủ nhân thân thể, hướng thiên không lăn lộn bay đi. Mà thân thể cao lớn cũng sau đó một khắc lắc lư mấy cái, lần nữa té nhào vào trên hoang mạc. Vô số tất cả lớn nhỏ tia lửa theo hắn trong lỗ cổ bắn tán loạn, rất rõ ràng thì không được rồi. Hung hãn hít vào một ngụm khí lạnh, mồ hôi bạt biết, đã biết xuống thật chỉ có thể dựa vào chính mình. Vốn là hắn còn dự định trì hoãn đến huyết đồng đạn dược hao hết thời điểm liên hiệp bộ kia vẫn nắm giữ chiến lực đồng bạn đi hiểm đánh một trận. Không cầu thắng lợi, chỉ cầu chạy trốn một người, cũng xong trở về đem tình huống làm một cái tối báo cáo chi tiết. Nhưng là bộ kia đáng sợ cơ giáp màu đen lại giống như đã sớm biết rồi tính toán của hắn như thế, lại tha tổn thương mình phụ trợ động cơ, cũng phải đem đồng bọn của mình đánh chết trong nháy mắt. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, tâm địa chi tuyệt độc, thật là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Mà lúc này đây, dây đặc tiếng súng đột nhiên ngừng lại. Đầy trời tử hồng đạn đạo cũng trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Huyết đồng cuối cùng không có đạn dược. Cơ hội. Một ngụm máu tươi đột nhiên từ mồ hôi bạt trong miệng phun ra. Đang cực khổ tránh né bên trong rốt cuộc chờ đến cơ hội này hắn, lại cũng không để ý khổng lồ kia tinh thần ép mạnh. Trong nháy mắt công kích hai hình tất cả động cơ đều bị hắn mở ra. To lớn cơ thể giống như bị người mánh đẩy một chút, lại lần nữa tăng cao tốc độ. Phía sau tuôn trào ra tím năng lượng màu đỏ lưu đã cường tráng đạt tới 3 mét đường kính. Khổng lồ lực phản tác dụng đem mặt đất xa lịch toàn bộ cuốn lên, thật giống như đạn như thế tứ tán phóng. Cùng lúc đó, tay phải của nó đột nhiên đưa về phía mặt bên, một hơi thở đem băng đạn bên trong còn giữ lại tinh thể đạn dược toàn bộ bắn. Mục tiêu chính là đen nhánh kia cơ giáp. Khoảng cách gần như vậy, đột nhiên như thế phản ứng. Mồ hôi bạt cách làm quả thật thành công. Tối thiểu Hắc Phát không nghĩ tới, hắn lại có thể không nhìn đồng bọn của mình cùng hàng hóa, mà làm ra lâm trận bỏ chạy sự tình. Mà chính là bởi vì đột nhiên này thay đổi, hắn không thể kịp thời thay đổi cơ giáp quy tích. Kia giống như mưa to gió lớn màu đỏ tím đạn mạc đã tới trước người của hắn. Rồi một cái Hắc Phát, tại loại này thế ngàn cân treo sợi tóc lại chút nào không tiếc rẻ mình cơ thể. Cổ tay cấp tốc thoáng qua trên trăm cái nút ấn. Tiểu quỷ nhất thời với tốc độ cao đang di động lần nữa cưỡng ép thay đổi thân thể. Một cánh tay đột nhiên giơ lên, chăn chỗ yếu hại của mình chỗ. Dầm dạp rối bù. Vang lớn liên tục, mảnh vụn tung tóe. Màu đỏ tím đạn mạc nhất thời cho tiểu quỷ mang đi tổn thất thật lớn. Ở màu đen kia vỏ ngoài, tất cả lớn nhỏ lỗ thủng chân có mấy trăm hơn cái. Nhức mắt lửa điện hoa từ trong bắn tán loạn mà ra, cái điều dùng để hộ thân cánh tay trái vỏ ngoài nhất thời bị toàn bộ hất bay, lộ ra trong đó màu bạc trắng kim loại xương cốt. ngay cả hai cái lớn đầu bay cũng trở nên thiên sang bách khổng. Có thể cũng là bởi vì bỏ ra như vậy giá, Hắc Phát mới có thể cứng rắn từ trong màn đạn bỏ ra, chút nào cũng không có bị kéo dài khoảng cách. Duy nhất may mắn còn sống sót tay phải xoay tay tìm đòi, đã từ trong túi đeo lưng rút ra một cái đen nhánh shotgun. Cùng lúc đó, trên sân khấu, Huyết Đồng chợt ném ra trong tay năng lượng to lớn súng máy hạng nặng. Nam xuống, đưa tay, bắt lại Hắc Phát ném xuống tinh hỏa đánh lén súng bên trên. Lên cổ, lên nòng, làm liền một mạch. Ở sau lưng động cơ phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ ầm đồng thời, trong họng súng đã phun ra ngọn lửa thật dài. Ầm. Giống như bị một cái vô hình trọng quyền hung hãn đánh một cái. Cấp tốc đang chạy thủ mạng mồ hôi bạt nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại. To lớn chỗ đau như sơn băng hải tiếu che mất hắn, nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cũng đã không thể khống chế được công kích hai hình phương hướng đi tới. Đột nhiên nghiêng về mở, từ bên ngoài nhìn, nó một cái bắp đùi đã bị đánh lén súng kia uy lực mạnh mẽ đạn miễn cưỡng nổ gãy, xa xa bay ra ngoài. Ai cũng không nghĩ ra, ngay tại mồ hôi bạt lựa chọn Huyết Đồng làm đột kích miệng thời điểm, Huyết Đồng cũng ở đây tính toán hắn. Năng lượng súng máy đạn dược quả thật có giới hạn, lại không có nghĩa là Huyết Đồng không có dự mưu. Trôi này to lớn nặng nghề tinh hỏa đánh lén súng hắn mặc dù không có thể nắm trang bị, nhưng là nằm xuống bên trong sử dụng lại không có vấn đề chút nào, mà đánh lén súng uy lực kia to lớn hỏa lực cũng không nghi ngờ là có tốt nhất dừng động năng lực. Thật là một loại tuyệt diệu trâm trọng. Mồ hôi bạt trong mắt lờ mờ nhìn cắt trên gò bộ kia màu đỏ cơ giáp, nhất thời cảm giác vô tận khổ sở. Ở tâm mắt của hắn tinh thể bên trong, một cái thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện, di động với tốc độ cao, thân thể đột nhiên một cái xoay tròn, chút nào cũng không có miễn cưỡng dừng ở trước mặt của hắn. Hoàng sa tung bay bên trong, một cái đen như mực họng súng trực tiếp thọt tới trước mắt của hắn. Ầm. Mồ hôi bạt thế giới nhất thời lâm vào trong một mảng bóng tối. Chương 42, người đăng, ngoại của đủ ổn gọi sa mạc đuổi khói còn đang tràn ngập, tàn phá cơ giáp liệt diễm còn đang cháy. Chiến đấu cũng đã hoàn toàn hạ màn. Bảy đài cơ giáp hộ vệ tiểu đội, ở Hắc Phát cùng Huyết Đồng liên thủ dưới sự đả kích, lại giống như thổ kê ngoa cầu. Trong nháy mắt tan vỡ tiêu diệt. Chẳng những không thể hoàn thành bình thường nhiệm vụ hộ vệ, thậm chí ngay cả chuyển trở về một hoàn chỉnh chiến đấu thu hình cũng không thể. Hắc Phát mới bắt đầu đối với khôi lỗi trùng mấy lần đánh lén bên trong, chẳng những đánh tan bọn họ hệ thống động lực, đồng thời cũng để cho tin tức của bọn hắn chuyển trang bị hoàn toàn tiêu hủy. Ngoại trừ truyền trở về một cái bị tập kích tin tức bên ngoài, không có những thứ khác. Cho nên Hắc Phát rất hài lòng lần hành động này. Liên đối, hắn cũng đúng sắp tới tay đại ngạch vốn tràn đầy mong đợi. Đáng tiếc, cái này mong đợi rất nhanh biến thành một loại gánh nặng. Con bà nó, đây rốt cuộc là cái gì? Huyết Đồng hoàn toàn không để ý tới khôi lỗi trùng nội bộ nhân viên làm việc, một cái xé ra xe chuyển vận khoang hàng hóa sau, nhất thời bị đồ vật bên trong sợ ngây người. Cái gì? Hắc Phát chau mày một cái. Ngưng đối với tiểu quỷ khẩn cấp tự cứu công việc, treo một thân rời rạc mảnh vụn cùng một thân rực rỡ ánh lửa, dần dần tới gần. Khoang hàng hóa đã bị Huyết Đồng xé nát rồi, bên trong hàng hóa ngược lại một chút không có có tổn thất, có thể thấy Huyết Đồng tay pha ra ông nói, lúc trước nói không chừng cũng đã làm tương tự mua bán. Bất quá để cho Hắc Phát chú ý ngược lại không phải là những thứ này, mà là khoang hàng hóa trung gian đồ vật. Đó là từng đống bị bỏ túi chỉnh chỉnh tề tề cái dương. Quy quy củ củ con ngựa toàn bộ khoang hàng hóa. Cái dương bên ngoài dùng cái thế giới này ma đạo chữ viết ghi rõ trong đó đồ vật. Hắc Phát có thể nói không thể nhận thức, đạo cũng không thể tránh được. Chỉ là trừ những thứ này ra chữ viết bên ngoài, cái dương bên ngoài còn có một chút ký hiệu nhất thời để cho hắn hứng thú. Một hàng rất chịu tượng bao nhiêu đường cong. Nếu như chỉ từ bề ngoài bên trên phán đoán, ngược lại rất giống người thể một ít cơ phận bộ dáng. Rất nhanh, là hắn biết rồi những thứ này ý tứ chân chính. Đây là cơ thể linh kiện, hơn nữa còn là thí nghiệm hình. Huyết Đồng thở dài một hơi, mở ra một người trong đó cái dương. Dưới ánh mặt trời, kim loại đặc hữu ánh sáng lập tức phản bắn ra, sáng để cho người hoa mắt. Ồ, đây chẳng phải là rất tốt sao? Đen phát hơi sửng sờ, tiểu quỷ trên tay hợp kim câu hất một cái, lại rạch ra một cái cặp, lộ ra bên trong linh kiện. Nhiều như vậy linh kiện, cũng có thể bán không ít tiền đi. Huyết Đồng, ma đạo cơ giáp ngươi là tay tổ, nói một chút coi, có đủ hay không chúng ta trả nợ? Đủ, đủ muốn chết. Huyết Đồng cười khổ một tiếng. Nơi này linh kiện đều là thí nghiệm hình hào, không có số thứ tự, cũng không có đồng bộ khởi động nòng cốt. Mặc dù giá trị cao vô cùng ngang, có thể là căn bản là không có cách bình thường bán ra, chỉ cần một bắt được trên thị trường cũng sẽ bị người chú ý đầu. Lần này chúng ta phiền phức lớn hơn rồi. Loại này linh kiện đều là tạ khắp tinh cầu sở nghiên cứu chuyên dụng, nhất định sẽ bị rất cao coi trọng. Khó trách ở loại an toàn này con đường phải dùng bảy đài cơ giáp hộ vệ. Dưới mắt bị chúng ta tận diệt, sợ rằng đầu kia đã chạy tán loạn. Kim loại khớp xương tiếng va chạm bên trong, máu đỏ cơ giáp đi tới khôi lỗi trùng bên kia, dương lên súng máy trong tay. Có lẽ chúng ta hẳn đem những này cũng tiêu hủy, để cho hết thảy đều không có vết tích. Ồ, Hắc Phát nhướng mày lên lông, ánh mắt hơi híp, xuyên đấu qua tiểu quỷ tầm mắt màn ảnh, hắn nhìn bị Huyết Đồng tỉ mỉ rất nhiều. Nhất là những linh kiện này khớp xương vị trí, càng là thông qua đường bắn tiến hành cẩn thận dò xét. Trước đường động thủ, Huyết Đồng, ngươi đem phía sau buồng xe mở ra. Rắc, từng dương chân quý cơ giáp linh kiện giống như không cần tiền thứ gì đó, bị Huyết Đồng tùy ý từ khôi lỗi trùng bên trong bát vẩy ra, cút đầy đất đều là. Liên đối, cũng để cho tóc đen ánh mắt dần dần sáng lên. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Những cơ phận này chúng ta đều lưu lại. Cái gì? Huyết Đồng thét một tiếng kinh hãi. Sếp, ngươi không có choáng váng đầu đi. Loại này linh kiện là không bán được. Hơn nữa nhiều như vậy, chúng ta nắm cũng là gánh nặng rất lớn á, lại không thể dùng. Chẳng lẽ ngươi dự định làm bài trí để mắt? Tâm tình dưới sự kích động, huyết đồng kia thật năng lượng to lớn súng máy liên tục đung đưa, để cho phía dưới đã bị tụ tập lại nhân viên làm việc tốt rất gấp gáp, rất nhiều người thậm chí sợ khóc. Ai cũng biết, tại loại này chuyển vận trong quá trình gặp phải sa đạo là chuyện đáng sợ nhất rồi. Dù sao bọn hắn không phải là nhân viên chiến đấu, cũng không phải tinh thông cơ giới thợ sửa chữa, căn bản không có cái gì tổ chức nguyện ý vì bọn hắn bỏ ra ngẩng cao tiền chuộc. Trong quá khứ vô số lần trong sự kiện chứng minh, bọn hắn còn sống duy nhất có thể, cũng chỉ có cầu nguyện sa đạo các đồng chí đồng tình tâm thôi. Bất quá lần này sa đạo mặc dù rất lợi hại, nhưng đến bây giờ còn không có đối với bọn hắn động thủ, nhìn vẫn rất có hy vọng. Có bọn hắn tại chỗ, Hắc Phát tựa hồ không muốn nói thêm cái gì, chẳng qua là khẳng định lặp lại lần nữa xuống. Sau đó trước đi trở về kia cao lớn gò cắt sau khi, không một lát nữa, một máy gia trưởng khôi lỗi trùng liền mở ra đi ra. Thấy Hắc Phát như vậy động tác, Huyết Đồng cũng biết không có thể ngăn cản, chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận sự thật. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn đem còn giữ lại khôi lỗi trùng toàn bộ dùng đạn súng máy tắm, khiến chúng nó trở thành vô biên trong biển cắt một viên cặn bã. Ở mất đi những công cụ này sau khi, coi như còn giữ lại nhân viên làm việc có năng lực đi nữa, cũng không khả năng kịp thời đem tin tức truyền trả lại. Chờ đến đội ngũ cứu viện chạy tới, bọn hắn sớm cũng không biết chạy đến bao xa chân trời rồi. Nhắc tới cũng thật là một trận trò cười. Chiến đấu là thuận lợi, thành quả là huy hoàng. Chẳng qua là đến cuối cùng, bọn hắn vẫn không có được một phân tiền thu vào. Số lời 500.000 món nợ, chỉ sợ cũng chỉ có thể tiếp tục mang xuống rồi. Nhưng ra Hắc Phát dự liệu là, tiểu nha đầu trên mặt chút nào cũng không có lo lắng thần sắc, ngược lại ở khôi lỗi trùng bên trong vui sướng ngâm nga ca. Nàng không sao chứ? Hắc Phát lắc lắc ly rượu, yên lặng quan sát một bên vui sướng tiểu cô nương một hồi, sau đó quay đầu nhìn về Huyết Đồng. Dĩ nhiên không việc gì, có thể thoát ra hắc kim dây dưa, nàng không biết có nhiều vui vẻ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là nàng biết sợ sao? Hừ hừ, chớ có nói đùa. Huyết Đồng buồn chán phủi miệng đến, giống vậy cầm lên một ly rượu chát, đối với Hắc Phát giơ. Cái tiểu nha đầu này nhưng là bẹt dịm nổi danh cả lớn, nếu không cũng không khả năng ở gian thương hoành hành trong chợ đen kiếm ra một cái kim tệ công chúa danh hiệu. Cả ngày một bộ yếu ớt bộ dáng, cũng không biết lừa gạt ngã bao nhiêu tên đáng thương. Bây giờ, nàng sợ rằng đang ở đắc ý, chính mình vừa tìm được một cái cường ngạnh núi dựa đi. Nghe được Huyết Đồng giải thích, Hắc Phát im lặng. Chương 43, người đăng, ngoại của đủ hồn gọt. Thật ra thì Huyết Đồng thuyết pháp vẫn là rất khiêm tốn rồi, trải qua một đoạn thời gian sau khi tiếp xúc, Hắc Phát mới thật sự biết, chính mình sợ rằng thật là gặp một cái cha tử. Cái đó nhìn khiếp nhược nhát gan, tựa như công chúa giống vậy tiểu nha đầu, nhưng là một cái cao thủ chân chính. Một cái với cái thế giới này bên trong sở hữu tất cả quân hỏa cùng giao dịch cũng rõ như lòng bàn tay cao thủ. Bị Huyết Đồng đánh giá vì gân gà hàng loạt chiến lợi phẩm, trải qua cái tiểu nha đầu này sửa sang lại cùng quy nạp sau, ở ngày thứ hai buổi tối, một phần hoàn chỉnh báo cáo cũng đã đưa tới tóc đen trên tay. Liên đối còn có đối với phần này to lớn chiến lợi phẩm xử lý phương án cùng thành quả dự chủ, thật là cặn kẽ để cho người trố mắt nghẹn họng. Hai bệ ma đạo cơ giáp, một máy móc cơ giáp sở hữu tất cả linh kiện cùng hoàn chỉnh đồng bộ bảo vệ thiết thi. Đây chính là chúng ta thành quả. Hắc Phát cao mày, đánh giá báo cáo trong tay. Đối diện với hắn, tiểu nha đầu số lầy lặng lặng ngồi ở chỗ đó, vẫn là khiếp khiếp biểu tình, vẫn là gầy yếu bộ dáng. Chẳng qua là ở xinh đẹp trong mắt, cũng không ngừng thoáng qua vẻ đắc ý ánh sáng. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì mới vừa uống qua một ly rượu chắc quan hệ, hơi hơi hiện lên nhiều đóa đỏ ửng, lộ ra cực kỳ khả ái. Đúng, Hắc Phát tiên sinh. Này là tất cả vật phẩm cặn kẽ giới thiệu. Có thể nói, đây là một khoản có phi thường to lớn giá trị hàng hóa. Nếu như có thể xuất thủ, chúng ta lấy được lợi nhuận sơ lược phòng trừng có thể đạt tới 800 vạn thẻ ngân hàng. Đáng tiếc, trong đó không có đồng bộ khởi động trung tâm, chúng ta sợ rằng không cách nào đem bọn họ lắp ráp thành hoàn chỉnh bộ dáng. Vừa nói chuyện thời điểm tiểu nha đầu biểu tình nhất thời trở nên nghiêm túc. Đôi mắt to sáng ngời nháy mấy cái, lộ ra một cỗ tinh minh mùi vị. Nhưng là Huyết Đồng không phải nói không thể ra tay sao? Hắc Phát ngẩng đầu lên, nhìn về lóe lên tinh không, mặt đầy bình tĩnh. Ngoài mặt là như vậy. Tiểu nha đầu gật đầu, đưa tay đem một đoạn rau khô ném vào đống lửa bên trong, khơi dậy điểm điểm hỏa tinh. Đống lửa lên xa trùng chân sau hơi hơi chuyển động, thỉnh thoảng đem màu da cam dầu trích, dạng, điêu tàn ở trong ngọn lửa. Đồng thời tản mát ra mùi thơm ngất ngây, để cho người thèm nhỏ dãi. Ồ, nói như vậy còn có biện pháp khác. Đen phát hứng thú. Ân, ở bẹt gì nhưng là rất khó xuất thủ những hàng hóa này. Chẳng qua nếu như có thể vận chuyển đến một người khác tinh cầu, vấn đề như vậy liền hoàn toàn không tồn tại. Trên thực tế, ở tinh hệ này bên trong còn có một cái lấy hoàn toàn tự do mà chứ danh tinh cầu, gọi là Bạch Ngân. Ở nơi nào, chúng ta cũng có thể rất dễ dàng tìm tới khách hàng. Bạch Ngân. Thật là rất hình tượng tên. Hắc Phát bật cười. Đúng, ngân là ma đạo khoa học kỹ thuật trọng yếu nhất mỏ vụ một trong, tinh cầu này dùng coi như tên, cũng là đột hiện rồi giá trị của nó. Ở trên cái tinh cầu này, sở hữu tất cả vật phẩm đều có thể làm hàng hóa bán ra, chỉ hỏi giá trị, không hỏi lai lịch. Dù là ngươi cướp được một cái tinh cầu người thống trị vương miện, ở nơi nào cũng có thể đường hoàng lấy ra, sẽ không có bất luận kẻ nào làm khó. Chỉ bất quá phải đi nơi đó, nhất định phải có một chiếc phù không chuyển vận hạ mới có thể. Nói tới chỗ này, Sô Lê có vẻ hơi làm khó. Phải biết phù không hạm coi như ma đạo khoa học kỹ thuật cao cấp sản vật, bất kể ở địa phương nào, kỳ giá trị đều khó cân nhắc. Phòng vệ càng là nghiêm mật kinh người. Nói đến là một chiếc, trừ phi điều động một cái thuần túy chiến sĩ phân đội mới có thể. Giống vậy lính đánh thuê hoặc là đạo tặc căn bản không có biện pháp chút nào. Số lầy vốn là ở trong kế hoạch là nghị mươn chính quy chuyển vận thương hội chuyển vận không gian, nhưng là ở dưới mắt xem ra, tựa hồ hết thảy đều là nói không. Hết thảy hay là trở về đến tiền lên a? Hắc Phát có chút bất đắc dĩ.
bất quá dựa theo số lời tự thuật, cái tên này kêu Bạch Ngân Tinh Cầu, nhưng bây giờ là một cái rất hấp dẫn tóc đen địa phương. Ngoại trừ không cố kỵ gì giao dịch không nói, nghe nói ở trên cái tinh cầu này, lính đánh thuê loại làm ăn cực kỳ bốc lửa. Phu cận tất cả lớn nhỏ còn có mấy ngàn cỗ hải tặc vũ trụ, vì những cái kia dựa vào võ lực ăn cơm sinh vật cung cấp lương phát triển tốt không gian. Ngoại trừ loài người lính đánh thuê cùng chiến sĩ bên ngoài, đủ loại dị tinh sinh vật cũng cực kỳ thường gặp, là một cái chân chính không có kỳ thị người mạo hiểm thiên đường. Rất hiển nhiên, ở nơi như thế này, thích hợp hơn Hắc Phát lấy được bản thân cần hết thảy. Cho nên ở còn dư lại trong một tháng, Hắc Phát cùng Huyết Đồng Tiểu là một cổ sa mạc phong bạo, vét sạch cơ hồ sở hữu tất cả thương lộ. Màu đen nhánh tiểu quỷ cùng màu máu đỏ ác ma, giống như hai bệ cơ bất trạch thực giá thú, đối với sở hữu tất cả tiến vào tầm mắt Hắc Kim thương đội tiến hành hủy diệt công kích. Ngoại trừ bình thường bảo vệ nhân viên cùng hàng hóa không đáng tổn thương bên ngoài, cái khác bất kỳ vật gì cũng là bọn hắn phát tiết đường tắt. Thủ đoạn chi tồi tệ, hành động chi bén nhạy, công kích chi hung hãn, thật là để cho Bẹt Dỉ nghe tiếng biến sắc. Chung nhau đưa cho bọn hắn một cái khiến người sợ hãi tức hiệu. Hoàng trùng. Hoàng trùng chi ác, không phải ở chỗ sự cường đại của bọn nó, mà là vậy để cho người không dám tưởng tượng của vọng. Trên thực tế vì Hắc Phát cùng Huyết Đồng điên cuồng cướp đoạt, Bẹt Dỉ phía chính phủ điều động qua một ít chính quy lùng bắt đội ngũ, nhưng vẫn không có thực tế thành quả. Dù sao chỉ có hai bệ cơ giáp đang chiến đấu, Hắc Phát cùng Huyết Đồng hành động cực kỳ linh hoạt, đánh một phát súng đổi chỗ khác du kích chiến lý luận bị hãm hại phát vận dụng tinh tế. Mà hai người bọn họ cũng đều là thao tác cùng trực cảm cường đại đến không thể tưởng tượng nổi kỹ sư, tiểu quy mô cục bộ tác chiến cơ hồ không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Chỉ cần đối phương chiến lực không cao hơn bọn hắn quá nhiều, cũng sẽ ở tóc đen thiết kế cùng hai người dưới sự phối hợp, hóa thành vô biên trong sa mạc từng đống sắt thép hài cốt. Không có bất kỳ ngoại lệ. Mà trong đoạn thời gian này, Huyết Đồng lần đầu tiên nhận thức được tóc đen chỗ bất phàm. Cơ hồ mỗi một lần cấp đoạn, bọn họ đều là thuộc về một loại miễn cưỡng ăn đối phương trạng thái. Chiến lược so sánh hoàn toàn có thể dùng hà khắc để hình dung. Nhưng là ở Hắc Phát xuất sắc cơ giáp điều khiển kỹ xảo cùng Huyết Đồng mật thiết dưới sự phối hợp, nhưng từ vô thất thủ chỗ. Mà một khi vượt qua sức chiến đấu của bọn họ dù cho một chút, Hắc Phát cũng sẽ không phát động công kích. Kỳ tính toán chính xác, làm việc tử quả quyết, đều là Huyết Đồng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Trừ lần đó ra, càng đặc biệt chính là Hắc Phát mỗi lần lập ra cướp đoạt kế hoạch cũng cực kỳ lớn mật, có thể hết lần này tới lần khác mỗi lần cũng đều được hoàn mỹ thực hiện. Trong đó các loại chính là một cái thân kinh bách chiến tướng quân hoặc là cấp tinh anh chiến sĩ đều khó nhìn theo bóng lưng. Này không thể không để cho Huyết Đồng càng hoài nghi trước mắt cái này tóc đen nam tử, rốt cuộc là một cái dạng gì xuất thân rồi. Bất quá coi như là như vậy, bọn họ thành quả cũng không chỉ được lạc quan. Hắc Kim rốt cuộc đều là một cái chợ đen thương hội, đối với sa đạo loại thủ đoạn này đã sớm có tương ứng phương án. Ngoại trừ đầu hai lần bọn hắn còn có thể đạt được một ít thành quả bên ngoài, về sau cấp đoạn, lại phần lớn là lấy về mà kết thúc. Lấy được tài nguyên từ đầu đến cuối thuộc về cường độ cao tiêu hao bên trong. Tại hậu kỳ thậm chí còn gặp Hắc Kim mồi nhử thương đội, suýt nữa tiến vào bẫy của đối phương. Dùng như vậy rồi thời gian một tháng, Hắc Phát rốt cuộc gom góp được đầy đủ tài nguyên. Chương 44, người đăng, ngoại của đủ ổn gọt dưới trời sao sáng lạ, trong sa mạc lộ ra cực kỳ lạnh canh. Ban ngày nhiệt độ nóng bỏng vào thời khắc này nhanh chóng hạ xuống, biến thành để cho sinh vật căn bản không cách nào nhịn được cực độ cực lạnh. Ở tạ khắc tinh cầu bên trên, loại này cực độ nhiệt độ kém thường thường là dã ngoại sinh vật tử vong nguyên nhân chủ yếu. Không có đầy đủ chuẩn bị, ngay cả vạn vật chi linh nhân loại cũng không dám tùy tiện giao thiệp với ban đêm hoang nguyên. Bất quá chỉ là ở như vậy dưới bầu trời đêm, một cổ cắt đuổi hình thành cự long đang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bay vùn vụt. Ở cự long phía trước, một máy sắt thép quái thú tựa như đầu xe chính phát ra đình thai nhức góc nổ ầm. Vô số sa lịch theo hắn hai bên tung tóe mà ra, tạo thành xinh đẹp cánh hồng, xa xa nhìn lại thật giống như cánh. Không cần hiểu lầm, đây chính là Hắc Phát một nhóm. Trải qua rất dài săn thú sau khi, Hắc Phát đã thông qua bạo lực thủ đoạn thu được đầy đủ tài nguyên. Tiến hành lại một lần nữa hoàn toàn chỉnh đốn và sắp đặt sau khi, bọn hắn lần nữa đi tới Bẹt Dỉn bên cạnh thành. Hy vọng có thể thông qua Bẹt Dỉn chợ đen đổi lấy bọn hắn cần hết thảy. Dĩ nhiên, đối với bất kỳ một người có lý trí mà nói, loại hành vi này cũng hoàn toàn có thể dùng điên cuồng để hình dung. Lấy bọn hắn khoảng thời gian này hành động, cho dù là tối được xưng không cố kỵ gì Bẹt Dỉn chợ đen, chỉ sợ cũng khó mà bao dung đi xuống. Không nói khác, chỉ là Hắc Kim khai trừ treo giải thưởng, liền đã đạt đến làm người ta khiếp sợ 1 triệu thẻ ngân hàng. Đủ tất cả tổ chức lính đánh thuê vì đó bán mạng rồi. Huống chi Hắc Kim ước chừng nắm trong tay Bẹt Dỉn chợ đen 23 phân ngạch, Hắc Phát cử động lần này không thể nghi ngờ cùng đưa dê vào miệng cọp. Thật là làm cho người ta không dám tưởng tượng. Bất quá Hắc Phát tự nhiên cũng có ý nghĩ của hắn. Nói cho cùng, hắn đi tới tinh cầu này cũng không phải là ăn không ngồi rồi. Mà mục tiêu của hắn, đang không có đầy đủ tài nguyên dưới tình huống, cũng căn bản là không có cách đạt thành. Lần này cướp đoạt mặc dù điên cuồng, nhưng là Hắc Phát lại làm chuẩn bị đầy đủ. Mỗi một lần chiến đấu, hắn cũng có ngay đầu tiên đánh liền xuống đội chuyển vận tin tức truyền trang bị, khiến cho bọn họ hoàn toàn đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên lạc. Hơn nữa hạ thủ tàn nhẫn, tốc chiến tốc thắng, lại dám không có đưa hắn cùng Huyết Đồng đích thực là thân phận tiết lộ ra ngoài. Ngoại giới thật sự biết được, chẳng qua chỉ là một cái hoàng trùng danh hiệu, còn có kia tối sầm một đỏ hai bệ cơ thể thôi. Ngay cả bọn hắn bây giờ mang theo hàng hóa, tất cả đều là trải qua công trình máy móc thay đổi bộ mặt sản vật, ngoại trừ dùng đặc thù thiết bị đọc đến kỳ nội bộ nồng cốt biên mã bên ngoài, lại vô bất kỳ biện pháp nào có thể biết những thứ này lai lịch. Về phần cơ giáp dáng ngoài, thế thì dễ nói chuyện rồi. Trải qua kịch liệt mà liên tục sau khi chiến đấu, tóc đen tiểu quỷ cùng Huyết Đồng ác ma đã sớm mất đi vốn là phần lớn cơ thể linh kiện. Thay vào đó, là bọn hắn thật sự cướp đoạt chiến lợi phẩm. Bất kể là từ bề ngoài cùng tính năng bên trên, cũng xảy ra thay đổi to lớn. Căn bản không buồn bị người phát hiện. Sếp, lần này ngươi rốt cuộc có tính toán gì, thật chẳng lẽ dự định cứ như vậy thay sổ lấy đem hắc kim chướng vụ trả sạch sao?
Này tựa hồ không giống cách làm của ngươi ạ.
Trong buồng xe, Huyết Đồng lười biếng nằm trên ghế salon, ngay cả ánh mắt cũng không muốn mở ra, nếu như không phải ly rượu trong tay hắn vẫn còn ở hơi hơi lay động, cơ hồ sẽ để cho người ta cho là hắn đang nói mơ. Là một tên gọi đã từng nổi tiếng bên ngoài sát thủ, trong đoạn thời gian này, hắn coi như là hoàn toàn bị tóc đen thủ đoạn khiếp sợ rồi. Cũng tương tự vì lựa chọn ban đầu mà may mắn không thôi. Bây giờ câu hỏi chả nói là ở hiểu lầm tóc đen năng lực, càng không bằng nói là ở hỏi tóc đen kế hoạch. Để hắn làm xong trọn vẹn phối hợp. Trả nợ. Hát phát một tiếng cười khẽ, nghiêng đầu nhìn bên cạnh ở tinh thần internet bên trong công tác sổ lấy lên mắt, trên mặt bất giác hiện lên một nụ cười châm biếm. Ta có thiếu qua nợ gì sao?
Hừ hừ, cũng biết ngươi sẽ nói như vậy.
Huyết Đồng ngửa đầu cười ha hả, sau đó mở mắt. Như vậy cho ta cái phương án đi, thân ái ông chủ, ta không hy vọng vì của ngươi một cái thẻ ngân hàng, để cho ta ở trong lúc vô tình tiến vào mấy chục đài bắn cơ giáp vòng đây. Ta nghĩ rằng loại tình huống đó, chính là thần cũng không ra được. Bọn hắn không thể nào có vài chục đài cơ giáp. Một cái khiếp khiếp thanh âm truyền tới, nhất thời cắt đứt Huyết Đồng vấn đề. Đợi hắn quay đầu, đúng dịp thấy sổ lẩy đem tinh thần internet liên tiếp khí từ trên đầu bắt lại. Hắc Kim tình huống ta bị người rõ ràng. Coi như ở toàn thịnh của bọn họ thời kỳ, ở bẹt dỉnh tư nhân võ trang cũng bất quá là 10 đài cơ giáp hộ vệ thôi. Nói như vậy, bọn hắn càng thích vận dụng tiền tới giải quyết vấn đề. Bẹt dỉnh lính đánh thuê sẽ rất thích những nhiệm vụ này. Tiểu cô nương mặc dù biểu tình như cũng nhu nhược, nhưng là giọng lại là phi thường khẳng định, cái loại này thẳng thắn nói bộ dáng, cơ hồ cùng một quốc gia quan ngoại giao. Coi như là như vậy thì như thế nào? Nơi này tổng cộng theo ta cùng đầu hai cái có thể chiến đấu người. Nếu như tại giã ngoại coi như tốt nói, nhưng là ở bẹt dỉnh, nhưng là hắc kim địa bàn đi. Huyết Đồng liếc mắt nhìn tiểu cô nương sổ lấy liếc mắt. Đáng tiếc, hắn phản bác cũng không có được có hiệu quả, tóc đen thanh âm lần nữa cắt đứt hắn. Hai bệ cơ giáp thì như thế nào? Hắc Phát đứng lên, đi tới buồng xe bên cửa sổ, hai tay đè ở trên bệ cửa sổ, xa nhìn phương xa kia vô biên hoa mạc, sắc mặt lạnh nhạt. Một cái ưu tú kỹ sư, bất kể từ lúc nào, cũng không nên lộ ra khiếp đảm ý tưởng. Tỉnh táo, mới là người duy nhất có thể lấy được thắng lợi tâm tính. Huyết Đồng, làm một sát thủ, ngươi có phải hay không hẳn so với ta hiểu rõ hơn một điểm này đâu? Huyết Đồng không trả lời, trên mặt lại rốt cuộc lộ ra vẻ trầm tư. Hắc Kim thế lực, ta nghĩ rằng đã không nữa yêu cầu ngươi tới nhắc nhở. Bất quá ta muốn nói là, bất kể hắn có bao nhiêu thế lực, cũng phải đích thân lãnh giáo qua mới có thể làm có kết luận. Làm sao ngươi biết, bọn hắn không lại đột nhiên nấy lòng hiền lành, miễn cưỡng bách cho sổ lực kia một nhóm không hợp lý món nợ đâu? Cái này không thể nào. Huyết Đồng lớn tiếng trả lời. Hắc Kim là bẹt gì một đại địa chủ, là tuyệt đối không thể nào làm ra như vậy thỏa hiệp. Đâu, nếu như ta là ngươi, bây giờ nên bỏ ra những cái kia không thiết thực ý tưởng, làm một ít cặn kẽ chuẩn bị càng có ý nghĩa. Không thiết thực. Huyết Đồng tranh cãi đổi lấy tóc đen cười lạnh một tiếng. Vết sẹo trên mặt hơi hơi rút ra động, đột nhiên cho hai người một loại dữ tợn cảm giác. Kia chúng ta đi nhìn tốt lắm. Chiếc kia xe chuyển vận, dừng lại tiếp nhận kiểm tra. Xa xa đột nhiên truyền tới thanh âm cắt đứt mấy người nói chuyện với nhau. Theo xe thể chấn động, khôi lỗi trùng nhanh chóng giảm bớt tốc độ, Hắc Phát dò thủ nhìn lại, bẹt dỉnh kia cửa thành to lớn đã bất ngờ ở trước mắt. Ước chừng 15 đài to lớn ma đạo cơ giáp chính chỉnh tề ở cửa xếp thành hai hàng, giống như hoang nên nghi thức, chờ đợi đến của bọn họ. Trong tiếng ầm ầm, khôi lỗi trùng ở nơi này hai hàng cơ giáp trung gian. Ngừng lại. Chương 45, người đăng, ngoạ của đủ ổn gọn 15 đài võ trang đầy đủ ma đạo cơ giáp. Huyết Đồng nhất thời hít một hơi khí lạnh. Cường thịnh như vậy võ lực, hay là ở loại này chật hẹp cửa thành, đồng thời phe mình không có làm xong bất kỳ chuẩn bị gì, nếu như phát sinh mâu thuẫn, chỉ sợ là kẻ ngu đều biết kết quả cuối cùng. Không nghĩ tới mình và Hắc Phát trò chuyện này, liền rơi vào khốn cảnh như vậy. Sát thủ trực cảm nhất thời để cho hắn như có gai ở sau lưng, ngay cả lông tơ đều dựng lên, trong miệng không nói nữa, liều mạng suy tư có thể biện pháp thoát thân. Không có hoài nghi những cơ giáp kia năng lực thực chiến, nhìn từ phía dưới đi lên, Huyết Đồng thậm chí có thể nhìn thấy cơ giáp cầm súng ống trung ma đạo tinh thể qua mang. Đây là chỉ có ở mở chốt an toàn sau mới có thể sinh ra ký hiệu, đồng thời cũng đại biểu những cơ giáp này lúc nào cũng có thể đội bọn hắn phát động công kích chí mạng. Ở lạnh như băng dưới ánh trăng, một chút xíu màu u làm tinh điểm từ những cơ giáp này mặt ngoài phản xạ mà ra, ly kỳ lôi cuốn. Có thể là của hắn người thuê, chúng ta Hắc Phát đồng chí cũng rất hiển nhiên không có loại này giác ngộ. Đưa tay mở ra cửa sổ mặt tàu, Hắc Phát thi nhiên lộ ra nửa người trên đi, tấm kia lần trước tới bẹt dỉnh lái theo thân phận bài liền đưa ra ngoài. Phiền phái xin nhanh lên một chút, chúng ta chạy thật nhiều ngày con đường, cần nghỉ ngơi. Ân, sẽ không trễ mãi quá nhiều thời gian. Người tuổi trẻ. Quan chức đưa tay kết quả thân phận của Hắc Phát bài, dùng trong tay một cái máy đọc thẻ quét một chút, sau đó đột nhiên sửng sốt một chút. Tên họ Hắc Phát, tội phạm bị truy nã. Đúng vậy tiên sinh. Hắc Phát như cũ giữ mỉm cười mê người, nhẹ nhàng gõ đầu. Ở sau lưng của hắn, Huyết Đồng thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run một cái, tay phải bất giác gian đã mò tới trong túi quần. Mà tiểu nha đầu số lầy, làm dứt khoát ngồi vào vị trí tài xế, tay nhỏ bé trắng nõn một trận dày đặc thao tác, đem khôi lỗi trùng điều chỉnh đến chủ động lái trạng thái. Trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy nghiêm túc, một chút xíu mồ hôi quang mang hơi hơi phản xạ rồi đi ra. Ở trong lòng bọn hắn, Hắc Phát mặc dù là một cái tốt lĩnh đội, đồng thời cũng là một cái cực kỳ chiến sĩ cường đại. Nhưng là tại loại này gần như cùng bấy dập trường hợp, lực lượng của cá nhân tựa hồ rất khó thay đổi thứ gì. Bọn hắn cũng chỉ có thể làm xong dự tính xấu nhất. Nếu như người quan viên kia nói ra một cái không đúng chữ, như vậy không nghi ngờ chút nào, khôi lỗi trùng nhất định sẽ trong nháy mắt đề cao đến công suất lớn nhất, cưỡng ép lao ra vòng vây của đối phương vòng. Mà ở sau đó,
huyết đồng cũng tất nhiên sẽ dùng trong túi quần khống chế khí mở ra cơ giáp khoang hàng hóa đại môn, để cho mình ác ma hiện ra ở trước mặt của thế nhân. Nhưng là ngoài dự liệu của bọn họ chính là, người quan viên kia chẳng qua là thật thấp ồ một tiếng, lại lần nữa cúi đầu, ở dụng cụ trong tay bên trên chi phối một phen sau. Đột nhiên cười hắc hắc. Tiểu tử, quả nhiên có tiền đồ. Lần trước tới bẹt dỉnh giết chết hắc kim hai cái tiểu đệ. Bây giờ giá trị con người thấy phương A, truy nã số tiền đã đến 150.000 rồi. Chiếu tiếp tục như thế, sợ rằng rất nhanh thì có thể leo lên hắc bảng đi. Lần này tới bẹt dỉnh, lại có mục đích gì? Bán hàng. Hắc phát ngắn gọn trả lời. Sau đó tùy ý quét những cái kia to lớn ma đạo cơ giáp lên mắt, lơ đãng đưa tay. Những thứ kia là? Những thứ kia là lính gác, gần đây trong sa mạc không bình tĩnh. Ngươi không phải làm bộ không biết. Tiểu tử, hỏi thăm tin tức quá nhiều, đối với ngươi không có gì hay nơi. Tốt lắm, bây giờ vào đi thôi, dựa theo quy củ cũ, giết người muốn lấy lại thân phận bài. Hy vọng ngươi không được quên. Quan chức không nhịn được trả lời. Đúng, sếp. Hắc phát gật đầu, sau đó đưa tay từ trong ngực lấy ra một tờ tinh tạp, thật giống như lơ đãng ném tới quan viên trên tay. Thưa mông chiếu cố, một chút ý tứ mời ngươi uống rượu. Ha ha, hảo tiểu hòa tử. Đi đi, không muốn lại ngăn cửa. Quan chức nhất thời nở nụ cười mở rộng ra. Thuận tay đem tinh tạp thu vào trong lòng, vẫy tay cho đi. Trong buồng xe huyết đồng cùng số lầy nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhắc tới thật là một loại trâm trọng, người quan viên kia sợ rằng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, gần đây danh tiếng thịnh nhất sa đạo, được xưng hoàng trùng tổ hợp, để cho bọn họ ăn ngủ không yên kẻ cầm đầu, chính là ở tại bọn hắn bây giờ cho đi cái này khôi lỗi trùng bên trong. Hai bên kiểm tra cơ giáp lính gác chẳng những không có lên đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại nhưng thật giống như thật thành bọn họ nghi thức. Hắc phát một nhóm cũng không ngừng chạy chút nào, ở đem khôi lỗi trùng đậu xong sau khi, ba người đi thẳng tới bên dưới thành thị phương đen trong thành phố. Chưa thấy qua chợ đen này, thế nào cũng không nghĩ ra. Nguyên lai nơi này giao dịch là đơn giản như vậy mà trực tiếp. Thậm chí ngay cả đến từ hiện đại thế giới Hắc phát, cũng vì nơi này hiệu suất mà kinh ngạc không thôi. Bởi vì bọn họ căn bản không thấy được bất kỳ một cái nào hàng hóa vật thật, càng không có viên nào đám người hỗn loạn. Có bọn hắn bây giờ trước mặt, chẳng qua chỉ là một quảng trường khổng lồ mà thôi, vô số xinh đẹp video tinh thể chỉnh tề bày ra ở trong quảng trường gian, tạo thành giao thông tốt đẹp hành lang. Chỉ cần khách nhân ở video tinh thể trước trải qua, đủ loại hàng hóa ảnh hưởng cùng giới thiệu sẽ ở video tinh thể bên trong nói ra. Còn có ngôn ngữ làm cặn kẽ giải thích. Đồng thời giao dịch cũng sẽ thông qua khách nhân lựa chọn mà trực tiếp internet giao phó, thật là phương tiện kinh người. Có phải hay không có chút giật mình? Thanh âm thanh thúy ở tóc đen bên người vang lên, đưa hắn từ trong quan sát mang ra ngoài. Là số lầy, không biết lúc nào, nàng đã đổi một thân màu đỏ quần cực ngắn, bó sát người trang phục đột hiện rồi nàng hiểu điệu vóc người, da thịt trắng đoán số lớn phơi bày ở dưới ngọn đèn, làm cho người ta một loại dụ người phạm tội cảm giác. Hơn nữa nàng nhu nhược kia bề ngoài, chỉ cần là nam nhân bình thường, sợ rằng đều có một loại muốn khi dễ nàng. Ngươi lại đang gặp người. Chẳng lẽ ngươi cho là hát phát là cái loại này tùy ý cũng sẽ bị ngươi che đậy người sao? Huyết đồng ở buồn chán nhíu môi, đưa tay điểm bên cạnh video tinh thể một chút, rất nhanh, một người phục vụ viên liền đem một ly rượu chát đưa tới. Dĩ nhiên sẽ không. Số lầy ngượng ngùng cười một cái, gò má trắng nón hiện lên hơi đỏ tròn váng. Đây chỉ là người ta ở chỗ này đồng phục làm việc. Huyết đồng tiên sinh, chẳng lẽ ngươi không cho là đây là một cái rất tốt chủ ý sao? Không liên quan với ta. Huyết đồng lạnh lùng trả lời. Là một ở bẹt dỉnh sinh sống thời gian rất lâu sát thủ, huyết đồng dĩ nhiên đối với cái tiểu nha đầu này có biết nhất định. Càng biết, bởi vì nàng cái này yếu ớt bề ngoài, mà bị nàng đùa bỡn ở trong lòng bàn tay thương nhân rốt cuộc có bao nhiêu. Chính là Hắc Kim, cũng là ở cái tiểu nha đầu này trong tay sau khi, mới đối với nàng có mạc đại hứng thú. Đáng tiếc, loại này đáng yêu bề ngoài, tựa hồ đang hắc phát trước mặt có chút không thể thực hiện được. Hắn chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn lướt qua sau, thật thấp ừ một tiếng. Cứ tiếp tục đến chợ đen trong quan sát. Hắc phát tiên sinh, nhìn như vậy là không có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì nơi này giao dịch rất khó khăn giới. Chúng ta chỉ có đến trực tiếp liên lạc với hàng hóa người bán, mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Số lời thẳng thắn nói, không hề có một chút nào bởi vì tóc đen thái độ mà thất vọng. Bất quá như vậy bày ra hàng hóa là quy củ của nơi này, chúng ta cũng không thể ngoại lệ. Cho nên bây giờ chúng ta hẳn đi trước làm một cái quầy. Hàng hóa của các ngươi, có thể để cho ta trước xem một chút sao? Một cái thanh âm đột nhiên sau lưng bọn họ vang lên. Chương 46, người đăng, ngoạ của đủ ổn gọn thanh âm tới là đột nhiên như vậy. Nếu như ở ban đêm rừng núi hoang vắng, sợ rằng đủ để cho người sợ hãi kêu nghẹn nào. Nhưng là hát phát lại tựa hồ như đã sớm biết rồi một dạng ngay cả chân mày cũng không có vì vậy mà khẽ nhíu. Nhan nhạt hồi quá thất thứ, lập tức thấy được một người. Không, trên thực tế ở người kia bên người, ước chừng còn có hơn 10.000 một cái liền là thương nhân bộ dáng nhân loại đi theo. Nhưng là không biết tại sao, cùng người kia đứng chung một chỗ sau khi, hát phát có thể chú ý tới, duy nhất có thể lấy đáng giá chú ý, tựa hồ cũng chỉ có người này. Một người mặc đơn giản sạch sẽ áo vải, tướng mạo anh tuấn, trên mặt một mực mang theo hòa ái mỉm cười người đàn ông trung niên. Cắt lệ. Bên người huyết đồng quát khẽ một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên. Ở đó tóc dài che giấu trong đôi mắt, đột nhiên lóe lên hàn quang giống như ban đêm kia chớp, tràn đầy làm cho tâm thần người câu liệt sát ý ngay cả luôn luôn chấn định hắt phát, cũng không khỏi trong lòng cả kinh. Buổi tối khỏe, thân ái các tiên sinh, thật cao hứng ở chỗ này xem lại các ngươi. Ta gọi là Cát Lệ, là Hắc Kim Thương hội hội trưởng. Người đàn ông trung niên mỉm cười hô ứng rồi huyết đồng gọi, trên mặt nhưng không thấy bất kỳ giật mình bộ dáng. Trong lúc giở tay nhấc chân cũng tản mát ra thành thục nam nhân mị lực, giống như một cái hiếu khách chủ nhân. Ta nghe nói trong thành mới tới một cái muốn bán tháo đại bút hàng hóa đội chuyển vận, lúc này mới tới xem một chút.
Thân ái các tiên sinh, ta nghĩ rằng đối với bất kỳ một cái nào thương nhân mà nói, hàng mới vật cũng sẽ mang đến cho hắn vô cùng trông đợi. Huống chi phần này hàng hóa là trọng yếu quân dụng vật liệu đâu. Cho nên xin thứ lỗi ta mạo muội quấy rầy, không biết có thể hay không để cho chúng ta Hắc Kim thành là thứ nhất cái xem đến những hàng hóa này khách hàng. Khách hàng. Hắc Phát nhẹ nhàng cười một tiếng, ngẩng đầu lên, lần nữa quan sát tỉ mỉ rồi người đàn ông trung niên này một phen. Ngươi biết những hàng hóa này là vật gì? Hắc Phát hỏi cái vấn đề này là có mục đích. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền phát hiện tên kia tiêu cắt lệ nam tử tuyệt đối không phải một cái nhân vật dễ đối phó. Cái loại này chứng chặt mà thành thục khí chất, cơ hồ vừa thấy mặt liền đem huyết đồng kia sát ý lạnh như băng áp chế hoàn toàn ở để cho hắn căn bản là không có cách làm ra cái gì kịch liệt phản ứng. Mà lời nói gian, càng là lơ đãng nhắc lên hàng hóa là quân dụng vật liệu sự thật, đầy đủ cho thấy hắn Hắc Kim gom tin tức cường đại năng lực. Nếu như hắn thật có thể trả lời ra nhóm hàng hóa này thật là diện mục, như vậy không nghi ngờ chút nào, Hắc Phát nhất định phải lập tức làm ra đối phó chiến đấu ý định. Bất quá rất may mắn, coi như Hắc Kim ở bẹt dìm thế lực lớn, cũng còn lâu mới có thể đạt tới tay mắt thông thiên mức độ. Dĩ nhiên không, thân ái tiên sinh, ta chỉ là vừa từ thủ thành quan nơi đó biết rồi các ngươi tới. Đối với hàng hóa chính xác tình huống, còn không là rất biết, bất quá ta tin tưởng ngươi là nhất định sẽ cẩn thận đối với ta tiến hành giảng giải. Không phải sao? Cắt Lễ mỉm cười trả lời. Suy nghĩ một chút, lại nhấn mạnh. Bởi vì ngươi sẽ phát hiện, ở bẹt dìm trong thành, thật không có so với chúng ta Hắc Kim càng đáng giá ngươi giao dịch đối tượng. Nhẹ nhàng gật đầu, Hắc Phát rất hài lòng chính mình lấy được câu trả lời. Bất quá đối với hắn mà nói, hiện tại ở trường hợp này rất hiển nhiên không phải nói chuyện địa phương, cho nên hắn chẳng qua là mỉm cười nhàn nhạt. Mà Cắt Lễ cũng ý thức được một điểm này, chúng ta còn cần một chút thời gian sửa sang lại hàng hóa. Thẻ Lôi tiên sinh, nếu như ngài không ngại, ta nghĩ chúng ta có thể hẹn cái thời gian thật tốt nói một chút. Trừ cái này bút hàng hóa ra, ta một đồng bọn cũng cùng ngài thương hội có bên trên một chút phiền toái. Ta chân thành hy nhìn chúng ta có thể giải quyết cái vấn đề này. Suy nghĩ một chút, Hắc Phát rốt cuộc trả lời. Ngươi là nói bên cạnh ngươi sổ lời sao? Cắt Lễ nhíu mày một cái, tốt giống bây giờ mới nhìn thấy tiểu nha đầu như thế. Đây quả thật là có một chút phiền toái. Xem ra, chúng ta thật cần phải thật tốt ngồi xuống nói chuyện một chút. Như vậy, ngày mai 12 giờ trưa, ta ở Hắc Kim trụ sở chính cung kính chờ đợi đại giá. Cảm ơn ngài mời, ta nhất định sẽ đi. Đưa mắt nhìn Cắt Lễ đám người rời đi, Hắc Phát mỉm cười trên mặt dần dần ẩn lui. Một loại mơ hồ lạnh giá không có dấu hiệu nào từ trên người hắn tản mắt ra. Nhất thời để cho bên người huyết đồng dùng mình một cái. Thế nào, đầu? Cái thẻ này lôi, không đơn giản. Hắc Phát trả lời. Xoay người, cất bước, chậm rãi hướng trong chợ đèn tâm bước đi. Ở phía sau hắn, huyết đồng cùng sổ lấy nhanh chóng theo sau. Hắn là Hắc Kim hội trưởng, trông coi toàn bộ thương hội 70 phân ngạch, đồng thời cũng là bẹt dỉn chợ đen hấp thủ sau màn một trong. Ở bẹt dỉn, quyền lực của hắn rất lớn, thậm chí có thể cùng thị trường trực tiếp gặp mặt, tiến hành đối với chính cục ảnh hưởng. Ngoài ra, cũng có người truyền thuyết, tại hắn phát ra lúc trước, hắn vẫn một cái vô cùng ưu tú cơ giáp kỹ sư. Tiểu cô nương vừa đi vừa đem Cắt Lễ tài liệu đưa tới. Hắn không phải bình thường cơ giáp kỹ sư. Hắc Phát đột nhiên cắt đứt nàng. Từ trên người của hắn, ta cảm giác một loại dị thường mùi vị quen thuộc. Thứ mùi đó, bất kể là bất kỳ thời gian, bất kỳ không gian, cũng chỉ có một địa phương mới có thể tiếp xúc được. Đưa tay ở bên cạnh tầm mắt tinh thể bên trên lựa chọn sử dụng rồi mấy cái hàng hóa. Tóc đen trong mắt lóe lên một tia hoài niệm ý mùi vị. Một chỗ. Kia là nơi nào? Tiểu cô nương sổ lại tò mò nháy mắt một cái. Hỏi tới. Bất quá nàng cũng không có được mình muốn trả lời. Hắc Phát chẳng qua là nhàn nhạt nhìn nàng liếc mắt, liền trực tiếp đi về phía trước, không quay đầu lại nữa. Hắn nói đúng mùi vị của tử vong. Cái loại địa phương đó, ta nghĩ ta hẳn biết là nơi nào. Một mực trầm mặc huyết đồng, đột nhiên mở miệng trả lời tiểu cô nương vấn đề. Chỉ bất quá, sắc mặt của hắn tựa hồ có hơi không tốt. Đó là chiến trường. Chuyện còn lại cũng có chút trình tự hóa. Đồng thời, cũng có thể thấy được số lấy lại trong chợ đen giao thiệp. Cơ hồ sở hữu tất cả chợ đen nhân viên quản lý cũng đối với cái tiểu nha đầu này vô cùng quen thuộc. Mà đối với nàng nói lên yêu cầu, cũng không hề giảm tiến hành. Bất quá 30 phút, cụ thể quay cùng điện tử giảng giải đồng bộ thiết thi liền đã hoàn toàn đúng chỗ. Công hiệu suất cao hiệu, để cho Hắc Phát thật là hoài nghi bọn hắn đến cùng phải hay không quan viên chính phủ. Phải biết, một cái quầy đối với chợ đen này mà nói, liền cùng một cửa hàng cơ hồ không có khác nhau chút nào. Từ xin đến khai trương, trong đó đi qua thủ tục đủ để cho một người bình thường tan bữa. Chẳng hạn như, chính là một cái đơn giản hàng hóa khảo hạch chính tự, liền cần đối với hàng hóa vật thật tiến hành đạt hơn gần 10 lần vật thật kiểm tra. Lấy bảo đảm hàng hóa giá trị cùng tồn tại. Chớ nói chi là còn có hàng hóa ghi danh, giá cả đánh giá, ngày đặt trước, đồng bộ thiết bị điều chỉnh thử các loại rườm rà chính tự. Những này toàn bộ đều ở trong vòng nửa canh giờ hoàn thành sự thật, để cho Hắc Phát thậm chí cho là tiểu nha đầu nàng không là một người, phát huy cái gì truyền thống, lại bị linh hồn phụ thể các loại truyền thuyết. Hắc hắc, những quan viên này đều bị sổ lực quấy rầy làm sợ. Sợ rằng đối với bọn hắn mà nói, càng hy vọng nhanh lên một chút hoàn thành, tốt cách tên tiểu nha đầu kia xa một chút đi. Huyết đồng cười hắc hắc, không khỏi nhìn có chút hạ hê nói. Chương 47, người đăng, ngoại của đủ hồn gọi thiên nhiên là một cái vô cùng kỳ diệu thế giới. Rời đi vạn vật chi linh trái phải. Tất cả sinh vật cũng sẽ thuộc về một cái vi diệu thăng bằng bên trong, ở thiên nhiên quy định quy tắc bên trong, tìm vị trí của mình, cũng ở vị trí này diễn ra thị sinh tồn cái chết đến toàn bộ quá trình. Không nghi ngờ chút nào, ở nơi này khổng lồ mà giàu có quy luật chuỗi sinh vật bên trong, chung quy có một ít sinh vật sẽ thuộc về đỉnh cao nhất vị trí, lợi dụng tự có bẩm sinh tới cường đại võ lực, vừa bãi lấy được chính mình cần hết thảy. Sư tử, hổ, báo, gấu, các loại không phải là ít. Ở tóc đen trong nhận thức, hổ đúng là một loại sinh vật cực kỳ mạnh mẽ thể lực, sắc bén bắt răng, tốc độ bén nhạy, cùng khát máu tâm linh, để cho loại này manh thú từ xưa đến nay cũng một mực bị loài người sùng bái bộ trí, kẻ bắt trước nhiều chi, lấy tên đặt tên tổ chức nhiều chi, làm bí danh giả giống vậy nhiều. Bất quá đáng tiếc là, loại này mạnh mẽ manh thú, ở vạn vật chi linh trước mặt của, lại giống như con nít như vậy vô lực mà nhỏ yếu. Kỳ chân chính sinh tồn xác suất, thậm chí kém xa tít tắp dị chủng nhìn so với nó nhỏ yếu nhiều sinh vật. Báo, không có mãnh hổ thể lực, càng không có mãnh hổ cường đại. Nhưng là ở liệp thực phương diện, loại này đồng trúc mèo khoa động vật, không chút nào cũng không thấy kém. Hơn nữa cùng hung tàn cùng khát máu trong trình độ còn hơn lúc trước. Hết thảy, cũng là vì gốc thực ở bản năng chỗ sâu một cái dễ hiểu nhất đạo lý. Tính trước làm sau. Hắc Phát rất thích báo tập quán, đối với cái này loại Trung Hoa từ xưa tới nay liền truyền lưu danh ngôn, giống vậy thấu hiểu rất rõ. Lần này trở lại Medin, kia nhìn như điên cuồng trong kế hoạch, thật ra thì giống vậy cất giấu vô tận biến hóa. Nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ tới, mới vừa trở lại Medin, chính mình cũng đã bị hãm hại kim đầu linh tranh tới. Một lần đơn giản chạm mặt, mấy câu nhìn như không có chút ý nghĩa nào hàn huyên. Tuy nhiên lại cho đen gửi một cái rõ ràng ám chỉ. Đồng thời, cũng sắp hắn dồn đến một cái không thể không lập tức đối mặt nhỏ bọn cửa khẩu. Hắc Phát chính mình rõ ràng, sợ rằng giờ khắc này ở cắt lệ trên bàn làm việc, tự mình tiến tới đến cái thế giới này sau sở hữu tất cả tài liệu đã cặn kẽ sắp xếp tới. Mà ở phía sau trong vòng 30 phút, Hắc Kim Cường Đại Kim Tiền ưu thế đem một lần nữa hiện ra kia lực lượng vô cùng, đem mệt dị bên trong thành lính đánh thuê võ trang tập hợp, làm ra một cái đủ để cho nhân thần hồn tan biến cả bấy. Bất quá cũng tốt, loại này đơn giản chính diện gặp bỡ, cũng không phải là chính mình cần sao. Cho nên Hắc Phát bây giờ không có chút nào khẩn trương. Đem số lời thả ra ngoài xử lý quẩy công việc sau khi, hắn và huyết đồng liền bắt đầu rồi đi tới mệt dị sau, lần đầu tiên có ý nghĩa thực tế mua đồ. Cái gì đan binh dùng trang giáp, tương tự lựu đạn mảnh vụn biến đạn, lâm lâm các loại 20 đem dài ngắn súng ống, đánh cận chiến dùng dao cụ, vân vân và vân vân. Một vòng, tiền không có tốn bao nhiêu, lại đem hai người toàn bộ vũ trang đến tận răng. Lấy hai người kỹ thuật chiến đấu cùng đối với hỏa lực cố chấp đến xem, những này quân hỏa lực lượng, đủ để đem một cái trăm người lính đánh thuê tiểu phân đội hủy diệt bên trên mấy mươi lần nhiều. Đáng tiếc, Hắc Phát còn bất mãn chân. Trong ý nghĩ của hắn, tựa hồ những này ở trong mắt thế nhân coi như vô cùng sắc bén vũ khí, cũng không thể mang cho hắn có thể tin cảm giác. Trong tiềm thức, hắn vẫn càng tín nhiệm, còn là của mình. Đáng tiếc, nơi này hàng hóa mặc dù đầy đủ hết, nhưng là ta thứ cần thiết nhất, chung quy lại là không lấy được. Hắc Phát thở dài, rốt cuộc ngưng đối với thị trường Verbet. Cái gì? Huyết đồng sững sờ, vuốt vuốt trong tay mới mua đích miệng to qua tay thường, trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Sếp, những vũ khí này đã quá đầy đủ hết. Ngươi không thể đem những thứ kia cùng tinh tế thị trường so sánh á, ta biết ngươi đối với vũ khí chọn rất có một bộ. Nhưng là coi như ngươi có năng lực đi nữa, cũng không thể mang đi một cái nặng chiến xa chứ. Huống chi cái loại này vũ khí, ở bẹt gì bên trong thành lại tại sao có thể sử dụng? Ta có nói qua ta cần chính là vũ khí sao? Hắc Phát quay đầu lại, trên mặt lộ ra buồn cười thần sắc. Ta cần là kem đánh răng, sữa rửa mặt, cùng thuốc lá. Những này đồ dùng thường ngày. Ta có thời gian rất lâu không có cạo râu rồi, ngươi không thấy ta đều nhanh chóng thành dã nhân sao? Huyết đồng hoàn toàn hết ý kiến, đối mặt Hắc Phát kia tính chất nhảy nhót suy nghĩ, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ là một người ngu ngốc, hoặc là chính mình đang xem đến một người ngu ngốc. Sếp, mặc dù ta không biết kem đánh răng cùng sữa rửa mặt là vật gì, chẳng qua nếu như là đồ dùng thường ngày, ta nghĩ rằng ở chợ đen là không có khả năng bán những thứ này. Thuốc lá cũng không có, bất quá hoặc là ngươi nói là cổ xưa thuốc lá. Cái này ở chợ đen ngược lại là có thể đủ phải, chỉ bất quá giá cả không rẻ. Ồ, đen phát hứng thú. Vậy thì tốt, ngươi dẫn đường đi. Lần nữa trải qua hơn một giờ mua đồ, làm số lời thật vất vả giúp xong trong tay công việc, tìm tới Hắc Phát hai người thời điểm. Khi thấy hai cái Hắc Phát thôn vân thổ vụ bộ dáng, mà đáng thương huyết đồng, là nhanh chóng từ một tên gọi chiến sĩ thân phận, biến thành một cái tiêu chuẩn khổ lực. Ở vai hắn cùng các vị trí cơ thể, treo tất cả lớn nhỏ bọc cùng đủ loại súng ống. Xa xa nhìn lại, lại thật giống như một cái con nhím. Đáng thương huyết đồng, số lời nhẹ nhàng túi lầu xuống, mất im miệng rác, hết sức nếu không nụ cười của mình bày ra. Nhưng là lúc không có ai, bụng nhưng ở từng trận có gắp. Thật là đau. Thật tốt đau. Thật sự muốn cười. Bất quá như thế nào đi nữa nhạc đệm, cũng không thể thay đổi bọn hắn sắp đối mặt sự thật. Số lời mặc dù ngoài mặt như cũ duy trì kia đáng thương kiên cường. Nhưng là trong nội tâm, lại không chỉ một lần hỏi qua chính mình, đi theo như vậy một cái quái dị khác nam nhân, thật có thể thoát khỏi mình bị Hắc Kim khống chế vận mệnh sao? Cái ý niệm này, một mực duy trì đến bọn hắn mới gặp lại cật lệ thời điểm. Hắc Kim trụ sở chính thật ra thì cũng không phải là ở bẹt dìm dưới đất chợ đen, mà là ở trên mặt đất một cái cao đến 130 tầng cao ốc cao chọc trời bên trong. Mà trên thực tế, chính là chỗ này tòa khổng lồ kiến trúc, cũng bất quá là bọn hắn một cái mặt ngoài thôi. Cao ốc dưới đất 50 tầng, mới là bọn hắn chân chính xào huyệt. Có lẽ dùng xào huyệt để hình dung một cái bảng đại thương hội trụ sở chính có chút tồi tệ. Nhưng khi Hắc Phát tận mắt thấy nơi này thời điểm, hắn quả thực không nghĩ ra cái khác có thể dùng đến hình dung ngôn ngữ. Đây là một cái không gian thật lớn. Đạt tới hơn 20 mét độ cao cùng mấy ngàn thước diện tích, đem nơi này biến thành một cái thật giống như sân đấu vậy địa phương. Hai bên vách tường cùng thiên đỉnh hoàn toàn không có bất kỳ vật trang sức, còn cất giữ cứng rắn nham thạch bề ngoài. Vài chiếc sáng ngời giống như mặt trời nhỏ giống vậy hỏa cầu cứ như vậy đột ngột treo ở xào huyệt phía trên, đem nơi này chiếu xạ mảy may tất hiện. Hơn 30 đài to lớn ma đạo cơ giáp, giống như trung thành vệ sĩ, dọc theo một cái hoa lệ ghế ngồi nơi, một mực xếp hàng lên xuống thế cửa. Đem cảm giác gáp bách mạnh mẽ không chút lưu tình đưa đến Hắc Phát đám người trước người. hoan nên đi tới thế giới của chúng ta, Hắc Phát tiên sinh. Để hoan nên ngài mắt như vậy khách đến, ta chú tâm chuẩn bị trường hợp như vậy, không biết ngài có thích hay không. Ghế ngồi nơi, mặc đồ đông cặt lệ đứng lên, nhẹ giọng nói. Chương 48, người đăng, ngoại của đủ ổn gọt ngươi biết ta. Gót giày gõ mặt đất thanh âm ở trống trải trong quảng trường lộ ra cực kỳ lạnh giá, tóc đen bóng người, chậm rãi từ lên xuống thê kia đen ngòm cửa bên trong hiện ra. Đi ở hơn 30 đài giống như viễn cổ lại ma đạo trong cơ giáp giàn, vị này để cho cặt lệ tâm thần bất định nam tử, rốt cuộc lần đầu tiên, chính thức, đối mặt hắn. Đúng, Hắc Phát tiên sinh. Thật xin lỗi ở ngay từ đầu không có cho ngươi đầy đủ coi trọng, lãnh ngạc ngươi. Bất quá nhận được đầy đủ giáo huấn sau khi, ta đã khắc sâu tỉnh lại sai lầm của mình. Hôm nay, xin cho phép ta, dùng ta cao quý nhất kính ý, hoan nên ngươi cái này bẹt dịnh trong lịch sử điên cuồng nhất xa đạo đến. Thật cao đứng ở ngay vàng trước, một thân trang phục lộng lẫy thẻ ngân hàng hết sức sục sôi, tại hắn kia tràn đầy thành thục nam nhân mị lực trên khuôn mặt, giờ phút này chính chán phóng tối mỉm cười hòa ái. Có thể là lời của hắn, lại để cho thật chặt với sau lưng Hắc Phát huyết đồng cùng số lợi toàn thân cự chiến, hoảng hốt xuống thậm chí dừng bước. Hắn biết. Số lợi sắc mặt tái nhợt, thật là không dám tiếp tục suy nghĩ. Chẳng lẽ Hắc Phát kia nghiêm mật kế hoạch cùng lôi đình thủ đoạn, vẫn không thể phong tỏa thật sự có tin tức xuất nhập sao? Khôi lỗi trùng hàng hóa là đích thân tiến hành thay đổi quần áo xử lý, ngoại trừ dùng cao cấp nhất thiết bị trực tiếp đọc đến nơi trọng yếu biên mã bên ngoài, căn bản không khả năng có bất kỳ biện pháp nào tra được bọn họ chân tướng. Như vậy, rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề? Bước chân gõ mặt đất thanh âm như cũ ổn định mà giàu có tiết tấu, Hắc Phát hơi lộ ra gầy gò thân thể một chút xíu nhích tới gần Cát Lệ, hoàn toàn chưa nói tới trên mặt anh tuấn, giờ phút này, rõ ràng là cùng Cát Lệ hoàn toàn giống nhau mỉm cười. Từ nhìn thấy ngươi một khắc kia trở đi, ta cũng biết căn bản không gạt được ngươi. Một chút xíu phu nhân chi nhân, để cho ngươi trước thời hạn biết tên của ta, sớm biết nên đem những công việc kia nhân viên toàn bộ giết chết. Nhưng là ngươi cũng không có làm như vậy. Cát Lệ khoái trá tiếp lời, chậm rãi đi xuống ngai vàng trước nấc thang, đi tới Hắc Phát trước người trăm mét nơi đứng lại. Cùng lúc đó, Hắc Phát phía trước hai bệ cơ giáp đồng thời trước tiến lên một bước, mơ hồ ngăn trở chặn đường đi của hắn lại. Đây là? Hắc Phát nhướng mày lên lông. Đây chính là ta một người khác yêu cầu xin lỗi địa phương. Cát Lệ cười ha hả. Kể từ khi biết lai lịch của ngươi sau, ta cặn kẽ góp nhặt của ngươi sở hữu tất cả tài liệu. Thật để cho ta rất giật mình. Hắc Phát tiên sinh, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể đơn độc phá hủy chiến sĩ hiệp hội một cái cứ điểm. Cho nên, thật xin lỗi, nếu để cho như vậy một cái nhân vật nguy hiểm đi tới bên cạnh của ta, đó không thể nghi ngờ là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Hắc Phát tiên sinh, ta nghĩ, chúng ta nói chuyện với nhau cứ như vậy bắt đầu tốt. Hơi không người, Cát Lệ coi như là tới lấy rồi ấy nấy. Ồ! Hắc Phát vững vàng dừng bước. Ngẩng đầu lên, lần nữa quan sát tỉ mỉ rồi Cát Lệ một phen. Trong lòng thở dài. Mặc dù hắn đã sớm đối với như vậy chứng trạc trung niên nam nhân cho vô cùng đánh giá cao, không nghĩ tới còn đánh giá thấp đối phương. Loại này cẩn thận một chút tâm tính, mặc dù trong rất nhiều tình huống bị cho rằng là hèn yếu, nhưng là ở càng nhiều hơn thời điểm, cũng không nghi ngờ là ổn thỏa nhất, dễ dàng nhất đứng ở thế bất bại tâm thái. Mình rất nhiều dự định sợ rằng phải không thể thực hiện được. Hắc Phát vây vây tay, tỏ ý phía sau huyết đồng cùng sổ lợi theo tới. Sau đó cúi đầu trầm tư chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia hàn quang lạnh lẽo. Người đã đều biết, như vậy thẻ lôi tiên sinh, ở nơi này cho ta một cái giải đáp đi. Người rốt cuộc dự định thế nào cho sổ lợi một câu trả lời? Cái gì? Giao phó? Hắc Phát kia ngông cuồng vấn đề, cơ hồ khiến tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Những cái kia một mực ở ma đạo trong cơ giáp giữ cảnh giác lính gác thật là không thể tin vào thải của mình. Chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Ở nơi này dạng một cái gần như tuyệt cảnh dưới tình huống, còn dám phát động như vậy khiêu chiến, không thể nghi ngờ là bọn hắn nói nghe qua, chuyện khó tin nhất rồi. Dưới tình huống bình thường, hắn hẳn sợ hãi, run rẩy, sợ hãi, cầu xin tha thứ mới được. Giống như bọn hắn suy nghĩ như thế, Cát Lệ cũng bị Hắc Phát đột nhiên này mà ngông cuồng vấn đề sợ ngẩn ra, miệng hơi hơi há mồm, lại nhất thời quên mất trả lời, tốt hồi lâu mới hoán quá khí lai, liên tục lắc đầu. Nguyên lai ta còn tưởng rằng ngươi là một cái đáng giá kết giao nói, có thể mật thiết hợp tác đồng bạn, nhưng là ta nhìn lầm. Hắc Phát tiên sinh, vấn đề của ngươi phá vỡ ngươi ở trong lòng ta lương hảo ấn tượng, để cho người quá thất vọng. Bây giờ ta liền có thể trả lời ngươi. Đông nhiên dừng lại, bị cười hòa ái trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Thời khắc này Cát Lệ, cả người trên dưới đều tràn đầy một loại ác liệt khí sơ sát tiêu điều. Số lợi là bẹt dỉn tốt nhất hội kế sư, vì lấy được nàng, chúng ta Hắc Kim bỏ ra giá cả to lớn, ta là tuyệt đối không thể nào buông tay. Nàng món nợ nếu như không thể trả thành, thì nhất định phải dùng người của nàng tới thay thế. Cực độ biến đổi lớn thái độ, chuyển tiếp đột ngột giọng của, nhất thời cho toàn bộ bên trong quảng trường tất cả mọi người đều mang đến to lớn cảm giác đè nén. Cát Lệ người bề trên kia đặc biệt có khí chất vào giờ khắc này hoàn toàn thả ra, nặng nghề mấy như cự thạch, ngay cả một bên ma đạo bên trong cơ giáp lính gác đều cảm thấy không thở nổi, từng giọt nóng bỏng mồ hôi bất giác gian từ trán của bọn họ rỉ ra. Không có ai hoài nghi, chỉ cần Cát Lệ xuống một mệnh lệnh, kia ông cùng Hắc Phát người tuổi trẻ cùng đồng bọn của hắn cũng sẽ bị 30 đài cơ giáp vô địch võ lực trong nháy mắt đè ép tầng buồn. Ngoại trừ cái đó bị tiểu cô nương sổ lẩy trở ra, không có bất kỳ hy vọng. Nhưng là liền vào thời khắc này, bọn hắn cũng kinh ngạc phát hiện, tên kia bị chèn ép chung Hắc Phát người tuổi trẻ lại không có bất kỳ biến hóa nào, biểu tình như cũ bình tĩnh, hai tay như cũ ổn định, thậm chí ngay cả ánh mắt đều chưa từng nhiều nháy mắt hơn nửa xuống. Mà phía sau hắn chính là cái tiêu huyết đồng sát thủ, cũng ở đây bất giác gian dựa vào sau lưng của hắn, một cái sinh sắn không chế khí đang lặng lặng nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắc Phát, số lấy một tiếng khẽ hô, đi từ từ đến tóc đen bên người, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Tựa hồ muốn nói gì,
nhưng là nàng chưa kịp mở miệng, một cái hơi hơi lóe lên kim loại sáng bóng bàn tay liền ngăn cản tóc của nàng nói, theo sát, hắc phát kia nhu hòa, lại vô cùng thanh âm kiên định vang lên. Ta đã sớm nói, số lầy là đồng bọn của ta, nàng món nợ, dĩ nhiên là để ta làm còn. Hắc phát ngẩng đầu, cười lạnh. Dùng ngươi bắt cóc chúng ta hắc kim tài nguyên sao? Cắt lệ sau đó đuổi theo, giống vậy cười lạnh. Ngươi không cảm thấy kia quá ngây thơ sao? Mặc dù hắn một mực tự xưng là một cái thân sĩ, nhưng là vẫn bị hãm hại phát loại này ý nghĩ điên cuồng tức giận có chút mất đi thần trí. Trên người hoa lệ áo quần ở không gió mà bay, phía dưới lửa nóng thân thể, chính là bởi vì ức không ngừng được phẫn nộ của chính mình mà run rẩy. Đáng tiếc, hắn vẫn đánh ra thấp tóc đen điên cuồng. Người sai lầm rồi. Hắc phát lạnh lùng mở miệng, mỗi một chữ cũng như cùng mùa đông hàn băng. Ta cho tới bây giờ cũng chưa có qua muốn dùng những tài nguyên kia trả lại món nợ ý tưởng, cắt lệ. Ta bây giờ muốn nói lên giá là mạng của ngươi. Chương 49, người đăng, ngoạ của đủ hồn con cùng đồ. Cắt lệ trong đầu đột nhiên băng ra cái ý nghĩ này. Tóc đen thanh âm là lạnh như băng, lời nói là điên cuồng, nhưng là ở bây giờ cắt lệ xem ra, lại tuyệt đối không phải người điên biểu hiện. Bởi vì hắn thấy được đôi mắt kia. Kia một đôi sáng ngời, thật giống như trên trời đầy sao giống vậy ánh mắt. Còn có kia trong con ngươi chính đang cuộn trào mãnh liệt tiêu đốt liệt diễm. Hắn là sớm có dự mưu. Cắt lệ lập tức như vậy phán đoán. Hắn nghĩ không sai, bởi vì sau một khắc hắc phát nói ra ngữ, giống như trong địa ngục rét lạnh nhất băng tuyết sóng lớn, trực tiếp xâm nhập đến hắn tâm linh chỗ sâu nhất. Ta và ngươi giữa có 132m khoảng cách, thẻ lôi tiên sinh. Hộ vệ của ngươi là hiện tại tại thị trường bên trên thường thấy nhất giải ngũ cơ thể, cỡ như trùng. Tinh thần hệ thống thao tác cùng cơ thể phản ứng thời gian tiêu chuẩn là 0.25 giây. Hơn nữa cơ thể hành động kéo dài cùng máy móc vận hành cần muốn thời gian hao phí, bọn hắn hoàn toàn phong tỏa trước mặt ngươi không gian cần thời gian hẳn là 2.15 giây. Thanh âm lạnh như băng ở trống trải bầu trời quảng trường vang vọng, phát ra nơi vô cùng sát ý kia không gió mà bay tóc dài màu đen xuống, ánh mắt sáng ngời giống như lưỡi dao. Là thì thế nào? Dấu dếm nuốt nước miếng một cái, cắt lệ thấp giọng hỏi. Người bình thường tốc độ là không có khả năng ở 2.15 giây xông qua 130m khoảng cách. Thẻ lôi tiên sinh. Bất quá đối với một cái trải qua huấn luyện nghiêm khắc chiến sĩ mà nói, chỉ muốn đánh đổi khá nhiều, ở cộng thêm một ít trang bị phụ trợ. Loại này tựa hồ nhiệm vụ không thể hoàn thành, vẫn không phải là tuyệt đối không có hy vọng. Hắc phát nhướng mày lên lông, vốn là không chút biểu tình trên mặt, đột nhiên xuất hiện một nụ cười trào phúng. Mặc dù ngươi đã rất cẩn thận rồi, nhưng là vẫn sẽ không nghĩ tới, bây giờ bẹt dịnh trên thị trường, loại này phụ trợ trang bị cũng không có như ngươi tưởng tượng hiếm hoi như vậy chứ. Muốn đánh cuộc một lần sao? Nhìn ngươi truyền đạt mệnh lệnh công kích thời gian, có hay không đủ ngươi vãn hồi tánh mạng của mình? Đầu chợt một choáng váng, cắt lệ con ngươi đột nhiên co rút lại một cái, trên mặt xuất hiện vẻ mặt bất khả tư nghị. Trên người của ngươi mang theo thôn lôi, cái loại này yêu cầu hy sinh tự thân 20 huyết dịch làm giá tốc độ tăng phúc khí. Nói thật, mặc dù nhưng đã nghĩ tới đối phương có thể sẽ có rất cử động điên cuồng, nhưng là cắt lệ vẫn không nghĩ tới, hắc phát lại lấy được thôn lôi. Đó là một loại có thể để cao mạnh người sử dụng hành động tốc độ đan binh dùng phụ trợ trang bị, hình dáng nhỏ gọn, sử dụng thuận lợi. Là tạ khắp tinh cầu ma đạo khoa học kỹ thuật trung tâm nghiên cứu một lần ngoài ý muốn sản vật. Ở đã từng trong một thời gian ngắn rất là lưu hành. Nói như vậy, có thể mang một người bình thường hành động tốc độ đề cao đến 40-80 mạnh, đối với trải qua huấn luyện nghiêm khắc chiến sĩ mà nói, hiệu quả càng là rõ rệt, thậm chí có thể đạt tới hành động như phong mức độ. Nhưng là tương đối, loại này đặc thủ phụ trợ trang bị, lại cần người sử dụng huyết dịch tới coi như năng lượng khởi động. Giá cực kỳ ngầm cao. Lấy tăng phúc phúc độ tới tính toán, cho dù là ít nhất đề cao, cũng cần người sử dụng huyết dịch toàn thân 20 coi như tiêu hao. Lớn hơn nữa phúc độ, thậm chí có thể trực tiếp rút sạch người sử dụng toàn bộ huyết dịch tới làm giá. Đã từng có một người chiến sĩ đang sử dụng trong quá trình bởi vì tăng phúc quá lớn, đưa đến còn không có đạt tới mục đích, liền trực tiếp biến thành một cổ thây khô. Mà tối làm cho không người nào có thể tiếp nhận là loại trang bị này tăng phúc trình độ là hoàn toàn không thể điều chỉnh, hoàn toàn là dựa theo người sử dụng bản thân tư chất tới quyết định. Nói cách khác, sử dụng loại trang bị này người, cánh mạng của mình đã cũng không do chính mình làm chủ. Tình huống như thế, không thể nghi ngờ là ác liệt nhất mà kinh khủng. Cho nên cho đến ngày nay, trừ đi một tí tối vô pháp vô thiên lái buôn trở ra, ngay cả bé dìm cũng rất ít thấy loại này trang bị. Dù sao bán hàng cũng cần khách hàng phải không? Ai đều sẽ không thích loại này lúc nào cũng có thể dâng mạng trang bị. Không phải thôn lôi. Khẩn trương cắt lệ rốt cuộc đến tóc đen trả lời, cũng để cho hắn thật to thở phào nhẹ nhõm. Không phải thôn lôi liền có thể, nói như vậy đối phương vẫn là rất để ý sinh mạng mình. Như vậy, sự tình giống như đường lùi. Nhưng là còn không chờ hắn chậm qua một hơi thở, tóc đen câu nói tiếp theo liền trực tiếp đưa hắn đẩy vào địa ngục chỗ sâu nhất. Ta mang là nhanh như chớp, thôn lôi cường hóa hình, tốc độ tăng phúc 200 trở lên, người sử dụng huyết dịch tiêu hao gấp bội. Hắc phát thản nhiên nói, đưa tay kéo ra vào áo, ở phần eo của hắn, một cái sinh sắn hình tròn vật thể chính phát nơi nhỏ nhẹ hờ vang, từng tia mảnh khảnh cơ hồ không thấy rõ tế ti sâu đậm không có ở trong thân thể hắn, dẫn đường đến đỏ tươi huyết tương. Ma đạo tinh thể cơ phận, có thể tránh thoát kim loại tham chắc khí kiểu mới nhất số hiệu. Thẻ lôi tiên sinh, ngươi không cần trách cứ của ngươi thủ vệ. Ngươi là người điên. Chính mắt thấy được điên cuồng như vậy hành động, cắt lễ lại cũng ức không ngừng được sợ hãi trong lòng mình, lớn tiếng dậy. Chơi ạ, cái đó gọi là tóc đen người tuổi trẻ thật biết rõ mình đang làm gì không? Sử dụng loại trang bị này, dù là hắn thật có thể mang chính mình bắt, giá cũng tuyệt đối là tánh mạng của mình. Không còn đường lui có thể nói. Trong lúc nhất thời, cắt lệ ung dung khí độ hoàn toàn biến mất, lộ ra cái kia chợ đen bản tính của thương nhân. Cơ hội tốt. Động thủ. Đột nhiên quát khẽ một tiếng truyền ra, cùng lúc đó, hắc phát đã biến thành một đạo căn bản không cách nào thấy rõ hắc ảnh. Ở phía sau hắn, chờ đã lâu huyết đồng một cái đem vật cầm trong tay không chế khí đè xuống, sau đó chợt vén lên vào áo, rút ra một cái đường kính lớn lóe sáng ngân thương. Bịch bịch trong nổ vang, đã liên tục đem uy lực to lớn đạn hướng chúng quanh vẫn còn ở đang thử người cơ giáp bắn tới. Trời mới biết hắn bây giờ có bao nhiêu bội phục tóc đen dự kiến trước. Loại này hoàn toàn do bí ngân chế tạo đường kính lớn súng lục, là bẹt dịnh trong chợ đen duy nhất có thể lấy tránh thoát kim loại dò xét trang trí vũ khí. Chỉ là bởi vì hỏa lực không đủ kéo dài nguyên nhân, một lần bị chính mình bãi xích ra ngoài. Nếu không phải tóc đen giữ vững, sợ rằng mình bây giờ chỉ có thể tay không tác chiến. Mà theo miệng to trải qua súng lục khai hỏa, khoảng cách gần hắn nhất hai bảy ma đạo cơ giáp cũng đồng loạt rung một cái. Sinh ra nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy, vũ khí trong tay cũng lệch hướng bốn là nhắm ngay phương hướng. Không sai, bất kể một cái súng lục đường kính có bao nhiêu lớn, đối với to lớn ma đạo cơ giáp mà nói, không thể nghi ngờ đều là ngay cả cù lét cũng không đủ cách gì đó. Nhưng là huyết đồng rốt cuộc đều là một cái thân kinh bách chiến sát thủ, đối với cơ giáp quen thuộc, cùng lòng bàn tay của mình. Liên tiếp mấy thương, lại hoàn toàn trúng mục tiêu những cơ giáp kia mắt cá bộ khớp xương cùng một vị trí. Mà cái vị trí kia, mục đích chính là không có trang giáp bảo vệ một cái khe hở nho nhỏ. Cơ giáp là tinh vi trang bị, đang không có trang giáp bảo vệ khớp xương khe hở, một viên nho nhỏ đạn cũng đủ để sinh ra không tưởng được phá hư hiệu quả. Mặc dù hoàn toàn không thể để cho bọn hắn mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là dừng động bên trên một giây, lại không nghi ngờ chút nào có thể làm được. Dĩ nhiên, đây cũng là châm đối với mấy cái này lỗi thời ma đạo cơ giáp mà nói, hiện dịch tân hình cơ giáp cũng đối với những bộ vị này có đặc thù phòng vệ, đan binh vũ khí đối với bọn họ cơ hồ không hiệu quả gì rồi. Ầm. Nhất thanh một hưởng, ngay tại huyết đồng bắn đồng thời, tóc đen bóng người đã còn như thiểm điện, vọt tới cắt lệ trước mặt của.